Merhaba. Hayır var. Hôm nay cho pháp sư ngồi dưới đất phải không? Tại thầy hôm qua thầy bưng xuống, bởi vì thầy lúc phải tụng kinh thì đem xuống. Tụng kinh ngồi thì làm phần tụng kinh này có cái ghế trước trước thì phải không? Để ý mới được, để ý mới được. Người cầm cái kháng giùm thầy đi hồi
Dạ con có cần.
tới hồi thầy hai ba tay thầy làm không kịp. Đạo trường đã thanh tịnh trang nghiêm, cung thỉnh pháp sư đặng quang lâm thuyết pháp.
Mời thầy trụ trì ngồi, mời quý vị Phật tử ngồi. Nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay thì mình thực tập cái lối tu giai đoạn 2. Thực sự ra một cái đoạn nó nhiều cái phần nhỏ lắm. Nhưng ở đây thì mình không có cái thì giờ mình nói hết á, thì mình chỉ nói cái sườn cho quý vị nắm thôi. Thực sự ra chứ tại sao mình ngồi đó mà cái tâm mình nó không có trụ được thì nó còn liên quan đến đủ mọi việc hết trơn á. Từ cách vận tâm cho nó trúng, rồi cách làm sao phát âm cho nó trúng, rồi cách làm sao ngồi tư thế cho nó trúng, nó đều đủ thứ đó. Rồi cái điều chỉnh cái tâm mình như thế nào nó dính ra một dọc kỹ thuật như vậy. Thì những kỹ thuật đó không phải là một sớm một chiều mình nói được ha, mà thành ra tôi ở đây thì cái phương tiện eo hẹp nó chỉ đưa ra cái dàn bài tổng quát. Thì hy vọng rằng nếu người nào có cái tâm mà cầu để mà đi vào con đường Bồ Tát hạnh cho Bồ Tát đạo cho đúng đó, thì những cái phần mà mình gặp trở ngại thì gặp bất cứ thầy nào hỏi thêm ha. Đó là những chi tiết nó gọi là phụ thuộc. Thì bữa nay thì mình học tới cái thực tập các pháp môn mà nương vào cái Bồ Tát hạnh. Tất cả pháp môn trong đại thừa thì lấy con đường Bồ Tát hạnh vào chỗ đi vào. Chư Phật quá khứ đã tập như vậy, các vị Bồ Tát hiện tại đang tập và những vị Phật tương lai đều thành tựu cái đó mà thành Phật. Ngoài con đường này thì nó không còn con đường khác nào để cho quý vị thành Phật hết á. Giai đoạn thứ hai đó, tức là mình phải luôn luôn tập để nhớ hết tất cả chúng sanh. Tất cả cái gì mình tập đều phải nhớ chúng sanh. Thì thường thường là mình không có nhớ chúng sanh. Đa số thì thực sự ra đây chúng sanh ở đây tức là chúng sanh trong lục đạo, không có nghĩa là chúng sanh đây là chỉ là một vài cái đối tượng gần gũi mình như là ba má, anh chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến của mình, không phải là như vậy ha. Và nếu mình chỉ nhớ đến ba má, anh chị em, sư trưởng, thầy tổ hay là bạn bè thân quyến như mình thì cái đó thực sự là mình nhớ tới cái ngã chứ không phải là nhớ tới chúng sanh. Vì những người đó là những người họ cái bản ngã của mình nó chấp thuận, nó chấp nhận à, thì trên con đường Bồ Tát đạo là tuyệt đối phải bài trừ cái đó. Cái tâm phải trải rộng ra như hư không, không bao giờ có một cái tâm mà hạn hẹp trong một phạm vi nhỏ ha. Tự nhiên mà cái tâm đó đó, tại sao mà mình phải tập nhiều, và lý do là tại vì cái mà mình hồi đó hồi nào tới giờ mà mình suy nghĩ thì lòng vòng trong cái bản ngã thôi. Nếu mà mình không có luyện cái tâm mà luyện thường xuyên mà thường nhớ chúng sanh hoài á, thì cái bản ngã nó sẽ vượt thắng. À, mà khi mà mình vượt thắng rồi đó, khi mà mình làm cái gì mà dính vào cái bản ngã, tức là tạo nghiệp trong sanh tử luân hồi, tức là tiếp tục trôi lăn như vậy. Để trước khi mà để cái tâm mình rải được chúng sanh, rải ra được chúng sanh á, thì chư tổ có một kỹ thuật. Thường thường cái tâm mình không bao giờ rải chúng sanh được hết trơn á, tại chúng sanh mình từ hồi nào tới giờ nó có cái khuynh hướng là nó chỉ nhìn vào trong vòng trong cái bản ngã thôi. À, thì chư tổ phải đưa ra mình một kỹ thuật, là kỹ thuật là dạy cho mình biết là tất cả chúng sanh trong cái thập phương thế giới á, đều có ơn với mình hết á. Thì cái tâm của mình mới nghĩ, mới muốn báo đền ơn đức đó, cái tâm mình mới rải cho chúng sanh được. Và rải thật sự, rải bằng một cái tâm thật sự cảm xúc và tha thiết muốn đền đáp những cái ơn nghĩa của chúng sanh đó. Thì kỹ thuật nó có rất là nhiều, kỹ thuật nó nhiều lắm, thấy không? Nhưng mà đa số chư tổ đều đồng ý rằng là có một kỹ thuật mà khiến cho mình phát cái tâm mà thương hết tất cả chúng sanh ở thập phương thế giới, chúng sanh trong lục đạo, địa ngục, cả quỷ súc sanh, tâm mình rất là thương một cách bình đẳng, không có sai biệt ha, là kỹ thuật quán tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp đều là những người mẹ trong quá khứ của mình, họ quán mẹ chứ không quán một cái người nào khác ngoài người mẹ. Vì chư tổ đều thấy rằng là trong cái cõi giới của mình, cõi ta bà của mình, thì cái người mẹ là cái người gần gũi đứa con nhiều nhất hơn người cha, và người mẹ là cái người mà người con thường thường là thương tưởng nhất, là muốn đền đáp ơn nghĩa nhất. Mặc dầu là thực sự ra mình ơn nghĩa rất là nhiều, ơn nghĩa người mẹ cũng có, ơn nghĩa người cha cũng có, ơn nghĩa thầy cũng có, ơn nghĩa bạn cũng có, rồi ơn nghĩa của những vị bút chương cũng có, tức là những nhiều ơn. Nhưng mà cái ơn mà mình, cái chúng sanh ở cõi mình nó chấp trước và nó gần gũi nhất á, thì vẫn là người mẹ. Những cõi khác thì là những cái ơn khác. Riêng cái cõi dục của mình, cái cõi dục và cái cõi mà ta bà của mình thì ơn người mẹ là cái ơn chúng sanh nó, nếu mà nghĩ tới để báo đáp thì chúng sanh sẵn lòng. Vì người mẹ có ơn thứ nhất là mang nặng đẻ lao, sanh thành dưỡng dục và cưu mang tất cả, hy sinh tất cả cho người con. Trong đó có những lúc mà chẳng hạn như có thể chết vì con thì sẵn lòng. Thành ra vì những cái ơn mà có người nào mà dám chết vì mình thì mình sẽ sẵn lòng, khi mình nghĩ tới những ơn đó mà mình xa nước mắt, mình sẽ làm cái gì cũng được. Khi mà xuống địa ngục để mà giúp người mẹ đi lên, mình sẵn sàng mình làm cái ơn đó thì nghĩ báo đáp. Còn những ơn sư trưởng, ơn vua quan, ơn thầy tổ, nhiều khi đó, mình nghĩ đó thì nó chưa có những cái ơn mà nó nặng như vậy để mình có thể sẵn sàng xả bỏ hết. Thành ra chư tổ vì cái phương tiện thôi, thực sự ra mỗi người có một cái phương tiện riêng thì quán cho người mẹ, quán tất cả chúng sanh như người mẹ. Thì đó là một kỹ thuật. Một kỹ thuật đó nó gồm có tất cả là 7 giai đoạn. Thì ở đây mình không có thời giờ mình giảng. Thì nhưng mà đa số những người Phật tử á, đều chấp nhận rằng là mình chấp nhận trong cái nhân quả là mình sanh ra đây là do một cái nghiệp ha. Đời trước mình là một cái gì đó, một chúng sanh nào đó đó, có thể là ở cõi trời, ở cõi người, ở cõi địa ngục, ở cõi quỷ súc sanh đại khái. Nhưng mà mỗi khi lần mình sanh ra như vậy đó thì đều có một cái nghiệp. Mà trong cái tiền nghiệp mình thì có những người dính líu với mình, là những người sanh trưởng ra mình, đại khái vân vân vậy đó. Mà mình hồi nào tới giờ thì mình đã sanh tử rất nhiều đời, nhiều kiếp, nó là vô lượng, vô số, vô biên kiếp mình đã sanh tử như vậy. Thì mỗi kiếp thì đa số thường thường là mình có một người gọi là cha mẹ để kết thành. Thì cái đời hiện tại này thì người cha mẹ gần gũi nhất, mình sanh ra thì mình nhớ ơn thôi. Còn tất cả những chúng sanh trong quá khứ là mình sanh ra mình mê, mình không biết, thường thường là mình không có biết. Nhưng mà thường thường vì cái mối điên tình giữa nhiều đời nhiều kiếp thì những ba mẹ gần gần của mình thường thường sanh lại trong những chúng sanh gần gần mình nhất. Hay là ba mẹ đời thứ hai, thứ ba thì cũng sanh ra là anh, chị, em, bà con, họ hàng. Rồi những cái người mà gọi là gây cho mình buồn, khổ, đủ chuyện hết trơn á. Đó là cái những cái ân nghĩa. Còn những chúng sanh nào mà cha mẹ mà nhiều đời xa, nó hàng trăm, hàng tỷ đời nữa, thì có thể là những chúng sanh đang ở Phi Châu, ở bên Ấn Độ, ở bên đây vân vân gì đó. Những chúng sanh nó nghe là cha mẹ càng sâu, cái mối liên lạc nó càng lúc càng xa, thành ra những chúng sanh nó sanh được từ từ nó xa ra. Nhưng mà quan sát kỹ lại thì tất cả những người đó đều là những người mẹ mình hết. Mà người mẹ mình như vậy thì cái tâm của mình á, À, nếu mà đời mẹ, người mẹ kiếp này sẵn sàng hy sinh cho mình, che chở, bảo bọc, hay là có thể sống gì chết gì mình, thì những người cha mẹ quá khứ đều có tình trạng giống như vậy hết. Giống như vậy hết. Mà nghĩ như vậy đó, mà cha mẹ quá khứ sở dĩ tại sao mà bây giờ phải sanh gì, hay những ba mẹ quá khứ phải sanh sao rồi địa ngục mà bị súc sanh, là cũng tại vì trong những kiếp trước, cái hạn như mình bệnh rồi sắc sanh, vì mình mà sắc sanh để cho mình được no, được khổ, hay vì mình mà tham muốn giàu sang, ba mẹ phải lường gạt, đáo trở người ta, tất cả những hy sinh về con cái gì đó mà ba mẹ mình giờ phải đọa địa ngục, phải đọa ngạ quỷ, phải đọa súc sanh, đều vì một cái tình thương. Ha, mà bây giờ vì mình nghĩ tới loài ngạ quỷ thì những ba mẹ mình đang nằm ở trong, mà đâm ra cái tâm muốn báo đền ơn nghĩa đó, mà luôn luôn nghĩ đến họ và đem tất cả những công đức, cái sự tu tập, cái sự tu hành của mình, ha, mà phát nguyện hồi hướng mong cho rằng những ba mẹ đang lọt trong những cõi khổ đó, ha, để được, ha, để được mà sanh lên, ha, hoặc là có cơ duyên gặp những cái vị thầy tổ, chư Phật để mà độ thoát, đó là một cái sự báo đền rốt ráo những công ơn, thường thường là nghi thuật gì. À, thường thường thì phải nói rằng là nếu mà mình là những người có ba mẹ thì thường quán ba mẹ nó dễ lắm, tại vì mình thấy rõ ràng là ba mẹ thương mình. Rồi có những người con mồ côi thì cái gì nó khó quán lắm, mình không có cảm nhận được cái tình thương của ba mẹ, thì nó phần đó thành phần thiểu số, thì ở đây mình không có nhấn mạnh tới. Thì nó có kỹ thuật quán khác, nó đem cái đối tượng khác là nó quán, mà làm đối tượng đặt vào tâm thức cho người đó, thì cho người đó cảm thấy rằng tất cả chúng sanh đều là hiện thân của những cái gì đó trong những quá khứ, họ rải tâm, họ thương. Khi mà có một cái tâm thương đó thì cũng có sự muốn báo ơn thật sự nó mới phát sanh. Thì bồ đề tâm trong người đầu tiên á, nó phải nương vào những cái mà hiện tại như gì, cái bồ đề tâm nó mới sanh được, mới sẵn sàng hy sinh cả thân mạng, hy sinh cả tài sản, xả bỏ hết tất cả cho những người dân nước lã. Thành ra bởi vì phải qua một giai đoạn quán mà sanh ra cái cảm xúc, mà khi mà cái quán mà sanh ra cảm xúc á, thì mình sẽ tự động mình sẽ phát một cái nguyện làm cái gì đều hướng cho tất cả chúng sanh. Đây là một sự đền đáp rốt ráo, đền đáp để cho những chúng sanh được giải thoát, được thực sự, và những công đức mình hiện đang làm ở đây đều vì chúng sanh mà làm. Đó, thì lý do là lý do thứ nhất. Bởi vì mà muốn phát bồ đề tâm, bởi vì phải quán thành tựu cái đó thì bởi vì mới phát thiệt, mới thực sự muốn bảo bọc chúng sanh thiệt, mới nhẫn nhục mọi chúng sanh nổi. Như ba mẹ đời hiện tại mình mà có chửi mắng mình thì thường thường mình không có buồn, vì mình nghĩ nhớ ơn nghĩa ba mẹ đã nuôi nắng mình từ nhỏ, có thể là để tâm ở đó rồi sao rồi buông ra liền, xả liền. Nhưng mà người dân nước lã mà nói một câu là nhớ hoài, không bao giờ quên hết. Nếu mà giờ mình quán người dân nước lã là ba mẹ mình trong những kiếp quá khứ thì mình sẽ sẵn sàng mình buông thả những cái quán thù, những cái căm hờn, và tâm mình bình đẳng, mình rải ra mình thương người ta mới được. Mà nhờ vậy cái bồ đề tâm nó mới phát sanh nổi. Chứ thường thường cái bồ sanh mình phát sanh đối với những người mà thân thuộc mình rất là dễ, nhưng mà phát sanh với tất cả chúng sanh, hay là những chúng sanh mà quán làm gây cho mình bị căm hận, thù hận mình, thì mình không thể mình rải cái tâm được cho người ta một cái tha thiết được. Còn những chúng sanh người dân nước lã đó thì đối với mình không có một cái ơn nghĩa nào hết, mình cũng không có thể nào mình sẵn lòng hy sinh tất cả để cho người ta được hạnh phúc an lạc, cái chuyện đó cũng không có. Thành thử ra để vượt cái chướng ngại đó là quý vị phải tập. Tập quán là những chúng sanh đều có là đều là ba mẹ mình hết. Thì giống mình ba mẹ hiện tại, nên chúng sanh có chửi mắng, có làm cho mình bị khổ nhục, có làm cho mình đau đớn, có làm cho mình thối thất, có làm cho mình cái là đài đọa mình đủ kiện. Và mình nghĩ là như người mẹ của mình mà vì cái tâm vô minh, cái tâm không có đúng, cái tâm mình trong kinh điển mình nói là chưa biết Phật pháp nên có khởi tham sân si. Mà tham sân si này trong cái nhìn của các Bồ Tát đó gọi là cái điên đảo. Giống như một người mẹ bình thường đang ở chung với mình mà bệnh điên vậy đó, thì không thể nào dù người mẹ có đánh mình mà vì cái bệnh điên mình không giờ mình buồn. Thì phải nghĩ như vậy. Mà khi nghĩ như vậy rồi đó thì chúng sanh đang điên đảo trong tham sân si, thì mình sẵn sàng mình buông hết, mình tha thứ hết, để mình chấp nhận tất cả những cái khổ nhọc, những cái gồng gánh cho những cái người đó, và nguyện rằng cho những người đó như vậy, nhưng là ba mẹ mình như vậy đó, sẽ vượt khó cái điên đảo đó mà được hạnh phúc an lạc ngay hiện đời, và cái an lạc rốt ráo đó là bởi vì phải quán thành tựu cái gì thì cái bồ đề tâm nó mới sanh thiệt. Và trong cái vấn đề bồ đề tâm sanh là bởi vì phải nhẫn được chúng sanh, không nhẫn được chúng sanh là bồ đề tâm nó tắt liệm. Mà cái nhẫn á là cái căn bản, cái nguyên nhân chánh để sanh ra cái bồ đề tâm. Mà cái tinh tấn á là nguyên nhân chánh để sanh ra lục độ. Cái lục độ phải bằng hành bằng cái tinh tấn, không bao giờ buông cái lục độ hết, là phải cái lực tinh tấn nó phải có. Còn cái nhẫn á là cái năng lực để sanh ra bồ đề tâm. ha, còn cái giới thì là cái để thủ hộ mình thôi, để con đường Bồ Đề Tâm mình đi cho đúng thôi. Thành ra cái gian lận người nào mà muốn tập về Bồ Đề Tâm ha, là phải tập về Đại Từ Đại Bi, mà muốn tập Đại Từ Đại Bi là phải tập nhẫn, bởi chúng sanh này mình rất là khó nhẫn. Mà mình chỉ có nhẫn được là khi nào mình quán thành tựu được cái pháp, là người đó là người ơn. Người ơn thì làm cách gì mà cũng nhẫn nổi, mà chưa tập thành tựu cái pháp đó tòa đảm cái gì không bao giờ nhẫn nổi hết trơn. Đụng chút xíu là mình thấy người dân đã ba má mình thì có thể mình nhẫn, nói cái gì cái gì thì ráng bụng một cấm, thấy không? Thành ra phải quán cho thành. Như vậy muốn phát Bồ Tâm phải bỏ tâm quán. Khi nào cái tâm mình thở tâm tha thiết thật sự, thương mến thật sự thì lúc đó là cái hành bồ đề tâm rồi nó bước được một bước. Đó là cái cách thứ nhất, cách đó tương đối thì chư tổ đều sử dụng cách đó bằng cách đem cái tình cảm bình thường của thế gian, tức là thế gian đều có cái tâm là hãy thọ ơn thì muốn báo ơn, thọ quán thì thường thường muốn báo quán, đại khái vậy. Thì chư tổ thường thường là quán chúng sanh thành người ơn để chi, để lúc đó là mình mới xả bỏ được tất cả những cái gì, và mình có thể nhẫn chịu được tất cả những nghịch cảnh, những các cả những khó khăn. Lúc đó mình sẽ phụng sự, chẳng hạn như phụng sự ba má, tức là nghĩa là mình chấp nhận làm tất cả những cái khổ đau để mà ba má được sung sướng, thì đó gọi là cái phụng sự. Lúc đó mình không còn than phiền một cái gì nữa hết trơn á. Cái tâm mình hãy mà làm phụng sự chúng sanh thì không có mở miệng than phiền, thấy không? Còn nếu mình mở miệng than phiền tức là mình thấy cái bản ngã mình là khác, chúng sanh là khác, nên mình cảm thấy cực khổ. Cái gì phục vụ, chẳng hạn như con cái phục vụ ba má thì không bao giờ có gì mở miệng than khổ. Thật sự người, bởi vì mình khi mình có con rồi mình mới thấy là mình thương ba má mình là lý do đó, không bao giờ mở miệng than khổ đó. Còn khi mình mở miệng than khổ thật sự mình chưa quán thành tựu cái pháp môn đó, thì có gì phải cẩn thận là một ha. Để giảng cho quý vị, để quý vị có được cái tại lý do, tại sao này quý vị biết lý do. Nếu mà tôi giảng kỹ thuật cho quý vị liền để quý vị tập á, quý vị tập hoài không thành là lý do tại vì cái tâm mà quý vị quán nó chưa thành tựu, cái căn bản đầu tiên nó chưa thành tựu, nên tập cái pháp này mà hồi tôi dạy quý vị tập pháp, tất cả pháp môn đều tập trong Bồ Đề Tâm mới được, chứ không thể tập rời, thấy không? Đó, cái vấn đề thứ hai, cái có cách quán thứ hai là cách quán cái sự mắc xích liên hệ giữa tất cả chúng sanh. Chẳng hạn như giờ mình á, mình thành tựu một con người là do ba má mình, do cái tinh cha quyết mẹ ba má mình ha. Và ba má mình á, ba mình thành tựu được là do tinh cha quyết mẹ của bố là ông nội bà nội, má mình là tinh cha quyết mẹ của bà nội bà ngoại bà ngoại, rồi ông nội bà ngoại mình là tinh cha quyết mẹ của vân gì đó. Thành ra cái chủng tử mình tạo thành á là một cái chủng tử liên hệ mắc xích nó vô cùng vô tận. Nếu mà trên kinh điển mà nó nói đó, thực sự trong cái người nào mà nghe hiện đời mà cha mẹ mất khó, rất là khó tu. Rất là khó tu là trong cái chủng tử mà tạo thành cái nghiệp của mình, nó đã có những chủng tử nó đứt duyên rồi. Thành ra chư tổ dạy đó, người nào mà ba mẹ mất mà muốn tu mà thành tựu á, bởi vì trong kinh điển nó nói là có hiếu với ba mẹ cũng như là mình gọi là kính trọng Phật vậy đó. Cái người nào mà cái hạnh hiếu với ba mẹ tương đương với hạnh kính trọng Tam Bảo. Thành ra người nào mà đứt hết ba mẹ mà chết, người nào mà tu rất là khó. Phải nói thẳng, trong cái chủng tử mà tạo thân mình nó đã mất mấy cái duyên rồi. Mấy cái duyên nó khiến Bồ Đề Tâm mình phát sanh. Có ba, có má, cái nguyên Bồ Đề Tâm dễ phát sanh lắm. Đó, đứt rồi, con người nó khô rồi. Thấy không? Thành ra lúc đó mình phải tìm một cái chủng tử khác thế. Từ thời ông sư phụ cũng dạy tôi đó. Những người nào mà đứt ba má phải tìm một cái chủng tử khác thế vô. Cái chủng tử đó làm thầy. Ông thầy ông thương mình như là ba má mình thương mình như đó, muốn mình sẽ thành tựu này, phải có một chủng tử thế vô chỗ đó thì cái chủng tử đó nó sẽ khiến cho người ta mình phát sanh. Còn cái ba má nó kính trọng ba má thì là một nhân chủng rồi phát sanh, thì thường thường cái trục nó thường thường có gì phải học cho nó rõ lý do nào, lý do nào về đại khái, phân tích đại khái. Thành ra khi mà mình tồn tại ở đây đó, thực sự là mình dính một cái chùm liên hệ với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, hễ một chúng sanh ở ngoài mà nó sân hận, nó đau khổ, Bồ Đề Tâm của người mình, những chủng tử mình, những tế bào của người mình, tự nhiên nó phản ứng, nó làm lại Bồ Đề Tâm mình, nó ngăn trở, nó không cho mình phát sanh. Nó nguyên một cái chùm vậy đó. Giờ cái chùm đó thì đại khái quý vị phải quán ra thì nó hơi mệt, giải thích cho quý vị biết cái vàng thôi. Nó thì dính một cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm nè. Cái hệ thống đó là hệ thống của Nghiêm, là một chúng sanh trong cái thế giới hội đại này là dính chằng chịt với thập phương chúng sanh trong 10 thế giới hội khác. Nó là một cái tinh thần của Quan Nghiêm, tinh thần rất là vĩ đại, thấy không? Nhưng mà tinh thần đó thì tự nói nó khó quán, nhưng mà nói có cái dàn bài để sau này cái gì nó cũng vậy. Còn cái tinh thần thì dễ quán hơn nè, cái này thì dễ quán. Bây giờ quý vị tồn tại ở đây đó, thì mỗi ngày quý vị phải ăn nè, phải mặc nè, phải ngủ nè, phải nghỉ nè, thấy không? Thì những cái đó thì ai làm? Tất cả cái đó quý vị ăn con nhiều, nhưng mà ăn một ngọn rau, một tấc đất, một hạt cơm là của chúng sanh làm hết. Thì cái nghiệp của chúng sanh á, khi mình hưởng hạt cơm nó phát triển thành tế bào á, thì tế bào của vậy đó là nghiệp của chúng sanh. Cơ thể quý vị từ nhỏ đến lớn này mang bao nhiêu nghiệp của chúng sanh, không những ở nước Mỹ, không ở nước Việt Nam, ở nước những nước ngoại quốc. Hay quý vị mà sử dụng một cái đồ dụng cụ ở nước Thái Lan đi. À, thì cái cơ sở quý vị nó chấp nhận mắt tay mũi lưỡi của quý vị mà gieo duyên với cái chủng tử đó, thì cái tế bào trong cái người quý vị nó có một cái chủng tử nghiệp nó làm theo. Thành ra toàn bộ quý vị cấu tạo cái toàn bộ cơ thể quý vị là cấu tạo toàn bộ quý vị của tổng hợp của tất cả nghiệp chúng sanh tạo thành. Thì cái tâm mình mà hướng về đạo đó thì toàn bộ cái tế bào đó có một số tế bào nó chống. Tế bào ngoại đạo nó chống, nó không cho. Có những tế bào nó hướng theo. Thành làm sao bây giờ mình phải làm sao á, mình phải dùng cái tâm lực của mình để mình chuyển tất cả những tế bào đó hướng về đạo hết. Thấy không? Thường thường như vậy đó, thành ra bởi vì chẳng dụ giờ hôm sau hôm phụ tôi cũng dạy kỹ lắm. Thí dụ như quý vị ngồi thiền mà ngồi quá lố hành xét á, thì một số tế bào trong người nó phản đối. Thấy không? Chẳng như mình ngồi hoài thì nó đau, bằng cỏ nó đau này kia, nó phản đối nhưng mà nó không lực lực lượng bằng mình, phải không? Nó cứ nằm nó chờ. Khi cơ thể mình yếu á, bắt đầu anh nổi lên phản kháng, phải không? Anh giật lên mình, lúc đó ngồi không được nữa. Thực sự thành ra nhiều khi phải nói tu là mình phải chuyển cái tâm chúng sanh. Ví dụ đó, trong cơ thể mình tất cả những tế bào nó là những cái nghiệp hết. Thấy không? Mình dụ dỗ nó hết, hướng nó đạo từ từ thế rồi tu. Thành ra cái hướng đạo bằng cách gì là mình phải phân tích nó, biết cái này nó cái lợi, cái lợi thì lúc đó nó mới tùy thuận theo. Nó phản đối, phải không? Còn mình chưa thấy được cái lợi là mình ngồi đồng hồ nó phản đối, không được, phải đứng dậy thôi, không được, phải không? Mà không là sẽ bị cái này cái kia. Còn nếu mà mình mà cưỡng bức đó, mà để làm ngang á, anh cũng không nói gì đâu, anh cứ nằm đó anh chờ, thấy không? Mà thấy mà lúc nào cơ thể mình suy nhược, bắt đầu anh nổi lên phản kháng, anh vận động như là bao tử này ăn nhiều quá, phải không? Kết hợp với cái đào bao tử, kết hợp với những cái đào khác, nó là nhiều khi mình bức nó nhiều quá đó, kết như mình kiểu như mình muốn khỏe mạnh, ngày nào cũng chạy bộ, mà chạy bộ tới mệt, tế bào nó phản đối nằm trong này nè, ha, nói mày ở kê được, nhưng mà vì hiện giờ mình cái lực tâm mình mạnh quá, nó phản đối kịp, nhưng cái tâm mình yếu, bắt đầu anh là cũng như là anh động viên mấy thằng kia cùng lượt chống với mình, phải không? Thì lúc đó thì thôi, lúc đó là tu không có được. Tất cả những cái thể mình, mỗi tế bào nó là đều là một cái sự sinh tồn của nó. Thấy không? Thành ra sư phụ tôi dạy, thành ra tu á là mình phải nhiếp phục nó thiệt, nhiếp phục hết toàn thân mình á. Thành ra khi mình thành tựu rồi đó, thành tựu pháp tu rồi đó, mình muốn cái gì là tất cả tế bào mình làm theo, không có chống đối gì nữa hết trơn á. Thành ra mình muốn như vậy thì mình phải có những cách để mình dẫn dụ nó, phải dụ dỗ nó. Chà, nhưng người ta sẽ phải ngồi đúng tư thế, rồi sẽ để những tế bào đó nó không có bị nghẹt khí lực. Thấy không? Nó mới hỗ trợ mình, thấy không? Mình tu mà nó được lợi, còn giờ mình tu mà còn không đúng cách, nó bị ép thì một số tế bào nó chết trước khi chết thì nó phải phản kháng. Thành đủ trò, thành nó bởi vì phải cẩn thận từ chút, lý do như vậy đó. Thấy không? Đó thì bây giờ mình nói lại là tập trung là trong thân thể có gì, nó tập hợp vô lượng được vô số những cái tế bào, những mạch máu, những thần kinh, những khí lực, những cái tâm. Do sự thâu nhận với những cái môi trường ở ngoài, mà những cái gì mỗi gì thâu nhận được từ thức ăn, từ đồ mặc, rồi từ chỗ ngồi, chỗ ngủ, từ cái suy nghĩ, đều là do những cái chúng sanh ở khác tác vô. Thường mình sanh nó không có đó. Thành ra cơ thể mình là một cái bộ máy rất là vĩ đại, là nó tiếp xúc hết những cái tần số khác. Thấy không? Đó, do đó, khi mà mình lễ một chư Phật, tại sao mình không sử dụng cái bồ đề tâm để mình cho tất cả những cái tế bào đó, tức là một cái tế bào là tượng trưng cho một cái chúng sanh. Tại vì mình gieo duyên với chúng sanh đó, cho ăn thịt gà do người này nuôi, thấy không? Thì khi mà cái thịt gà nó tạo thành tế bào đó là tác duyên với một chúng sanh đã làm thịt gà. Hay là mình ăn cọng rau do người kia trồng, hay mà khi mà cái nhờ cái rau đó mà nó tạo thành một thần kinh hay một luồng khí lực trong người mình á, thì cái luồng thần kinh khí lực đó ha, là đại diện cho chúng sanh đó. Nghĩa là, nhưng mà trong cái tâm mình thì mình phủ nhận tất cả đại diện đó, mình chỉ thấy có bản ngã của mình thôi. Mình lễ Phật mình chỉ thấy mình lễ thôi, chứ mình chưa thấy hề bao giờ mình thấy là tất cả những cái tế bào đó đồng lúc nó lễ, tất cả chúng sanh đồng lúc nó lễ. Hay bây giờ mình phải nghĩ lại, mình cơ thể mình nó thực sự nó là một cấu hợp của tất cả những cái nhân duyên. Hay một cái nhân duyên đó mình tồn tại trong thế giới này là mình hưởng tất cả những cái nhân duyên của thế giới mình đã tạo thành mình. Nếu mà cắt đứt một duyên á, mình thiếu ăn thiếu uống đủ thứ hết trơn á, thì mình cũng không tồn tại được. Thành ra khi mình lễ đó, nếu cái tâm mình rộng rãi, mình hiểu được cái nhân quả nhân duyên gì đó, thì mình lễ thì luôn luôn mình quán tưởng rằng là khi con lễ như vậy đó là con đại diện tất cả chúng sanh, con là con lễ Phật, thì công đức này là công đức cho tất cả chúng sanh mà tạo thành thân thể con, trong đó có ba má con ha, là chúng sanh hai đầu tiên, ông tổ, bà ngoại, bà ngoại con là do ba má con, cháu thân ba má con thì cũng có dính điếu trọng, thành ra có gì lễ gì là đại gì cho tất cả các chúng sanh, hay mà tạo chúng sanh mà tạo thành nhân duyên cho con mà lễ đức chư Phật ha, thì công đức này không phải công đức cho con ha, mà nguyện công đức này tất cả những chúng sanh đều được cái gì mình tầm mình mong cái gì, mong sự hạnh phúc an lạc, mong sự giải thoát ha, thì nguyện cho cái lễ lại này ha, mình phải quán tưởng lễ lại này là tất cả chúng sanh lễ, tại vì mình lễ nhưng thực sự ra phải giải thích như vậy để cho vị quán tưởng cho nó dễ, chứ giờ khi mình quán tưởng tất cả chúng sanh lễ nhiều khi ta quán tưởng ra là cái tâm không có thiết ha, như mình hiểu được là sự cấu tạo của mình là cấu tạo chúng sanh đó, thì mình thấy chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, thấy không? Thành ra mình lễ ở đây mình phải nghĩ trong tâm tâm mình á, là con lễ ở đây là con đại gì, con đại diện cho tất cả chúng sanh lễ Phật, thực sự cơ thể con là cơ thể tập hợp của tất cả chúng sanh. Có hai cách, hoặc là cách vì quán tưởng tất cả chúng sanh cùng lễ với mình, cái quán tưởng nó khó lắm. À, bây giờ mình cứ tưởng là mình thôi, nhưng mà mình là cái gì, là mình tập hợp tất cả những cái chúng sanh. Khi mình lễ Phật là công đức này là tất cả chúng sanh lãnh chứ không phải mình lãnh. Thì lúc đó là Bồ Đề Tâm mình mới quên được mình và mình nhớ đến chúng sanh. Mặc dầu là thực sự là mình lễ thôi. À, thì có hai cách. Cái cách nhất là bởi vì học chuyện nhớ ơn. Khi mình lễ gì thì mình nguyện rằng là à, vì đây con là đại, con là diện miếng chúng sanh là ơn nghĩa con. Khi con lễ này thì tất cả công đức này hướng chúng sanh. Đó là người ta mình thương quá chúng sanh quá. À, nhưng mà cái bản thể mà mình nghĩ cho đúng á. Nghĩ thì mình lễ Phật thì tất cả chúng sanh á là tạo thành mình. Nên thực sự ra tất cả chúng sanh đều có công đức. Nhưng mình á là mình dành hết công đức cho mình. Phật. Giờ mời cô vô. À, thường thường á là tại mình lấy cái đăng ngã thôi, thành ra khi mình lễ cái Phật á thì mình chỉ nghĩ à nam mô A Di Đà Phật nguyện con sanh khởi cực lạc hết rồi, hay là lễ Phật là nguyện Phật che chở cho con, có gì cứ nghĩ như vậy thôi. Bây giờ mấy cái tâm mình phát Bồ Đề Tâm á, tức là cái tâm mình giai đoạn trước là mình học về Phật rồi, giờ đi học này học chúng sanh, thấy không? À, thì khi một gì làm một hành động gì, hoặc là thân hoặc là khẩu hoặc là ý ha, đều luôn luôn là nghĩ đến chúng sanh. Thành ra chẳng hạn như bây giờ cái gì cúng dường chư Phật, chẳng hạn như vậy đem cái gì hay là ly nước, cái gì chăm ly nước và cúng dường chư Phật, thì cái tay cái gì là hành động chăm ly nước, cái tâm cái gì nghĩ chăm ly nước ha ha ha, ha. Và cái miệng cái gì à, đọc nay con thành kính dân ứng chư Phật, đại khái thí dụ như vậy, thì tất cả những cái gì do thân khẩu ý tạo ra đó là liên quan tất cả chúng sanh, thì tất cả toàn bộ chúng sanh đang tập cái đó, mình không có thể mình lấy công đức đó để mình dành riêng cho mình, thấy không? Thành ra khi mình làm cái đó thì luôn luôn cái tâm mình phải tập, để tập để mà chuyển cái chúng sanh. Tôi luôn luôn nhớ ơn cái gì trong này nè. Ha, tôi không bao giờ tôi quên cái gì hết, tôi làm cái này không phải tôi dành cho tôi đâu, tôi làm cho quý vị đó, thì chúng sanh nó mới quan hỷ, phải không? Những tế bào của mình nó quan hỷ, nó ủng hộ tôi, phải không? Chứ không thôi là nó không quan hỷ đâu, phải không? À, chẳng hạn như cái tâm của mình nó nói ờ mày làm vậy tao sẽ sau này tao sẽ, cái tâm bản ngã của mình nó nghĩ à, giờ mày cúng dường cho Phật vậy là bắt đầu sẽ tốn tiền, sẽ làm gì đủ chuyện hết trơn, nó phản đối, phải không? Còn nếu mình nghĩ rằng là mình làm cho nó ha, mình làm cho nó thì nó sẽ ủng hộ mình, thấy không? Tại vì mình nghĩ cho mình thôi à. Cái thằng tâm thức là cái thằng nó không nghĩ, nó nghĩ nó là một cái sự hoạt động riêng, không phải là mình. Cái mình là cái gì, là gồm có thân, có khẩu, có ý, rồi có là mắt tai mũi thân ý. Cái tâm thức nó hoạt động riêng, nó khi nào tâm thức là cái gì thuộc về tâm thức thì mới là mình. Thành ra trong kinh nói là sắc tọa tưởng, sắc tọa hình hành nắm, cái nào cũng cho nó là ngã hết trơn á. Thằng sắc nó cũng cho nó là ngã, thằng thọ nó cũng cho là nó là ngã, thấy không? Rồi thằng thức nó cũng cho là ngã, thằng nào cũng cho là ngã hết trơn á. Thành ra cái mình tập đó là mình phải dẫn dụ tất cả những thằng này tu hết, thấy không? Thành ra mình nói là khi gọi như con đem múc nước cúng dường cho Phật thì nguyện rằng tất cả chúng sanh ha đều do công đức này mà thành tựu, mà thật sự là nguyện như là trúng. Là lý do tại sao, là tại vì trong còn tất toàn cái thể của mình nè là chúng sanh hết ha. Thực sự ra mình làm một hành động á, là thực sự ra là nhờ chúng sanh mà mình có thân mình, nên hành động mình làm là hành động của chúng sanh làm, chứ thực sự không phải là mình. Tại vì xưa mình nghĩ cứ mình hoài mà cơ thể mình nó cứ chống ha, tất cả tế bào tất cả nhân viên trong ngành nó chống, tại vì có nhiều thằng nó không thích, nó nói mày làm cái này thấy mày rõ ràng rồi, tao là tạo thành mày mà không có làm cho tao, phải không? Thành nó cứ chống, thành nó gì phải tập ha. Là cái cách thứ hai, ở trong hai cách đó quý vị phải chọn một cách quý vị quán cho nó thành, thì quý vị mới phát về tâm mới là thực sự nó mạnh là mẻ mà nó tha thiết được, phải không? Còn nếu mà trong hai cách đó mà không cách nào thành, nó thực sự là phát cái miệng mà ha, mà làm là không được, mà tu thời gian sẽ bị chướng ngại, thấy không? Thì cơ thể mình nó ngộ lắm, nó sẽ chống, thấy không? Thì phải dẫn dụ. Thứ nhất á, thì mà nếu mình quán tất cả chúng sanh là người ân nghĩa mình á, thì thường thường những tế bào trong này nó vẫn chống, thấy không? Nhưng mà vì cái sự báo ơn mà mình lướt qua được cái ân nghĩa, thường thường người ta có cái tâm muốn báo ơn, nên do cái báo ơn đó mình cứ vượt qua các khổ, lúc đó có khổ nhưng mình vượt qua. Còn khi mình quán mình là cấu tạo của chúng sanh á, còn các đứa đứa mình làm ở chứ không sanh lợi, thường thường nó không có chống, tại vì nó thấy nó có lợi mà nó không chống chứ không có gì hết trơn. Thì thực sự cái đó đó thì nó là ít hơn, ít cái chống đối hơn. Thấy không? Thì hai trong hai cái với gì phải tầm cái thực sự rồi mới nghĩ ở trong thì cũng nghĩ chúng sanh thôi, tại cái ở trong này tức là chúng sanh. Thấy không? Còn cái gì nghĩ ở ngoài thấy không? Thì cái gì quên cái tông đi thì quên cái bản ngã thì cũng được, là một cái là từ từ diệt được cái ngã. Thì hai con đường đó là hai con đường Bồ Tát đạo, mình chọn một trong hai để mình đi, người nào thích hợp con đường nào thì tập cái đó. Thì cái đó là gì nắm vững rồi gì nắm vững dễ tập lắm à, chứ không khó đâu à, nhưng mà đại phái mình phải giảng giáo lý cho vị để làm chi ha, để bởi vì chấp nhận cái giáo lý rồi đó thì mới gì mới chịu hành. Thấy không? Chứ nếu không có dạy gì hành liền á, nhiều khi hành mà cái tâm mình không biết giáo lý như sao không? Thì hành nó gượng ép mà nó không có mở được. Thấy không? Thì hành bây giờ đó thì bây giờ các vị Bồ Tát thì làm sao? Các vị Bồ Tát tìm cả những phương tiện để báo ơn. Thấy không? Các vị Bồ Tát tìm tiện báo ơn. Và cái phương tiện á, ha, phương tiện nào thù thắng nhất thì tùy theo cõi giới, tùy theo quốc độ mà phương Bồ Tát thì phương tiện khác nhau. Thấy không? Bây giờ muốn báo ơn cho chúng sanh á, thì ít nhất ha, chúng sanh á, ha, phải nhờ cái đó mà được độ thoát. Thì nó gọi là cái báo ơn rốt ráo. Thấy không? Thành ra có nhiều Bồ Tát á, phát nguyện hay lắm, có nhiều người bạn Thế Âm á. Thế Âm mới nói là ha, tại vì Thế Âm biết là tâm của chúng sanh là dục. Thấy không? Thế Âm mới là phát nguyện là hễ người nào mong cầu gì đó thì ta sẽ đến ta độ cho người đó. Thành ra quý vị mà muốn độ thoát á, ha, thì quý vị phải có những phát nguyện giống như vậy đó, phải lấy những cái tâm dục của chúng sanh ra để làm cái chỗ phát nguyện của mình. Ha, hoặc là có những gì Bồ Tát họ quán xét rồi đó, bây giờ nếu mà chúng sanh ở trong cõi này thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Thấy không? Đó. Thì chúng sanh nói rằng là hễ chúng sanh mà thấy ta sẽ được độ thoát, phát nguyện cái gì đó. Tức là thấy ta tức là gieo duyên cho ta, cái nhiệm vụ chỉ cần thấy một lần thôi, đã gieo duyên cho ta thì ta nguyện rằng là những cái thấy đó đó là cho chúng ta thì ta sẽ tới nhờ cái nhân duyên đó mà ta độ thoát. Nghĩa là một nhân duyên rất là nhỏ thôi. Nghĩa là chỉ thấy Bồ Tát thôi, đi mà đường chỉ thấy được ông Bồ Tát thôi, đã gieo duyên cho ta rồi. Ha, thì những người đó là những người ta có nhận độ thoát. Thì Bồ Tát trong kinh điển nói là không có nhân duyên thì không độ được. Thấy không? Thầy Bồ Tát phải phát nguyện. Thấy không? Hay là những người nói là nếu chúng sanh nào nghe âm thanh của ta ha, ha, thì sẽ được độ thoát. Ha, thành ra cứ đi đâu cứ nói chuyện tào lao, không vô Phật pháp gì hết, ha, nghe là được rồi. Muốn nghe cái gì đó nghe chửi mắng hay nghe nói vụ về nghe gì không hiểu, hãy nghe là giao duyên chứ ta. Thì công đức bao nhiêu công đức này nhiều đời nhiều kiếp ta sẽ độ thoát người đó. À, thường thường dùng mắt tai mũi lưỡi, tại trong cái cõi mình là có đủ mắt tai mũi lưỡi hết. Thấy không? À, thành thử ra những cái phát nguyện đó quý vị coi trong điển này quý vị phục của Bồ Tát lắm. Ngày Quan Thế Âm như ngày Quan Thế Âm thì lấy âm thanh Đức A Di Đà thì lấy cái danh. Lấy cái danh làm cái chỗ để độ sanh, lấy hình tướng làm chỗ độ sanh, người nào tưởng nhớ đến ta thì sẽ được độ thoát. À, nên là dùng cái tâm. À, hoặc là người nào mà lấy cái danh ha, người nào mà đọc danh hiệu ta được độ thoát. Thành ra quý vị trong cái kia là thấy phương tiện thiện xảo Bồ Tát, họ nghĩ cái cách ha, làm sao mà mình dễ dàng nhất mà gieo duyên với họ và để độ thoát ha. Thì bây giờ cái lối của mình nó vậy, trong thời gian mình tu tác hành mình phải phát nguyện ha. Đó, chẳng hạn bây giờ mình trong thường thường mình có những tác ngoài nghi là mình đi đứng nằm ngồi làm việc vân vân những gì đó đại khái. Thí dụ như bây giờ giảng sử mình nói chuyện làm việc đi ha, bây giờ tương lai số người nào cũng làm thì đương nhiên khi làm việc thì mình làm cái sản phẩm gì nữa, phải ra một sản phẩm rồi cái sản phẩm đó rồi mình đem tung ra thị trường người ta xài ha, và trong khi sản phẩm đó thì mình có lương, là cái chuyện đó đương nhiên là đời sống ai cũng vậy. Mà tu Bồ Tát hạnh á, cái làm việc cũng là lối tu ha. Thành ra khi mà sản phẩm á, khi mình làm sản phẩm á, thì tâm cái người mà nhớ chúng sanh luôn nguyện rằng là người nào xài sản phẩm này, con có công lao mà con đã gieo duyên cái phẩm sản phẩm này, con phát bồ tâm ngay cái sản phẩm này, người nào mà xài sản phẩm này tức là như con nguyện rằng là bao nhiêu công đức của con ha, và người đó đều đồng với con đều được giải thoát. Khi chỉ cầm sản phẩm mà sử dụng á ha, là họ đã giao duyên với quý vị rồi, mà có cái tâm nguyện quý vị kèm vô, thấy không? Chỉ ở nhà bị làm cái đinh đi, người nào mà dùng cái đinh này thấy không, thì người đó đã giao duyên với cái bản nguyện của con và cái hành của con làm cái này, thì người đó trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ gặp con và cùng con để được giải thoát. Đó. Thì nghĩa là trong việc làm có gì tập hết gì vậy. Cái gì thực sự là người ta sẽ dùng, thấy không? Có người dùng, thấy không? Thành ra khi mình làm gì thì con người mình làm việc nó rất là enjoy. Mình làm việc mà mình đang tối Bồ Tát hạnh, thấy không? Còn mình sẽ không có nghĩ rằng là mình làm việc để kiếm lương nữa, thấy không? Rồi cái sản phẩm mình làm á, mình muốn phụng sự chúng sanh, mình sẽ ráng cố gắng mình làm để sản phẩm nó được tốt, mà không có bực dọc rồi chủ la mắng là tại sao làm cái này kia. một mình phụng sự ông chủ luôn, thì ông chủ cũng là một chúng sanh. Mà khi mình phụng sự vậy thì mình được lợi cái gì? Mình lợi là chủ phụng sự mình lợi, tại mình làm cái việc nó rất là tốt mà không có nề hà, luôn luôn nghĩ là phục vụ, thì tự nhiên ông chủ cũng sẽ thương mình, mình sẽ tăng lương, cái chuyện đó là đương nhiên, thấy không? Nhưng mà mình nhìn cái phương diện đó thì nó làm phương diện gần, phải nhìn ra cái sản phẩm mình tung ra ngoài là bao nhiêu người xài. Ha, thì khi mà người cầm được cái sản phẩm đó, hay là nhìn cái sản phẩm đó, hay là dùng cái sản phẩm đó, ha, hay là nói đến sản phẩm đó, đều giao duyên hết, và những người đó đều cùng với mình để được mà sanh, để được tất cả công đức mình á, ha, nương tựa vào sản phẩm đó, giao duyên phẩm đó đều được giải thoát. Ha, người tập Bồ Đề Tâm phải tập gì? Bây giờ mình không có cái phương tiện để gặp chúng sanh thì mình phải tâm, nhưng mà cái phương tiện để mình gieo ra, ha, thì tất cả những nhiều người có thể sử dụng được cái an nhiên chúng sanh đó, người nào gặp ta giải thoát, đó là cái cách. Nhưng mà gặp đâu phải là dễ gặp, thấy không? Chúng sanh mình ngồi ở đây mà chúng sanh ở bên kia làm sao gặp? Thì có nhiều cái tổ, nhiều cái người nghĩ hay hơn nữa, người nào nghĩ đến ta đều được giải thoát. Nghĩa là từ từ nó phát sanh ra những tư tưởng như đó, nghĩa là miễn là giao duyên là được giải thoát, thấy không? Mà tại sao là giao duyên với mình phải được giải thoát? Là tại vì con mình đã phát Bồ Đề Tâm, mình tu tác hạnh, chắc chắn mình sẽ thành Phật, thấy không? Mà chắc chắn thành Phật á, mình tu thành Phật để độ giải thoát chúng sanh, thành làm sao ngay hiện đời lúc mình tu để thành Phật mình phải giao duyên với chúng sanh bằng đủ mọi cách. Hoặc là chửi mắng, hoặc là nói vuốt ve, hoặc là tặng đồ, hay là đủ chuyện hết ra, ha. Thì đó là cái hình thức như vậy đó, tức là phải phát nguyện, ha. Nhưng bởi vì hồi qua học thầy Trí Siêu á, nhập Bồ Tát hạnh trước khi nhập thầy phải phát nguyện, một cái nguyện đó là một cái gì thực sự trong thâm tâm mình nó phát ra, không có một sự gượng ép, một sự thực sự, một cái sự tha thiết muốn làm thật, hay mà muốn làm thật thì phải qua hai đoạn quán trên á, thì mới thực mà sợ mới ăn thật. Còn không á là chỉ mở miệng nói tất cả chúng ta thầy nguyện độ không giờ thấy á. Tất cả thầy nguyện học để làm cái gì? Học là tại vì muốn độ sanh, thấy không? Tất cả chúng ta thầy nguyện độ vì người đó là những người ơn như ba má mà nhiều đời nhiều kiếp, thấy không? Tất cả chúng ta đều nguyện độ tất cả chúng ta, tức độ mình thì tất cả chúng ta đều là những tế bào trong người mình thôi à. Mình độ chúng ta ăn vui là tế bào trong người mình nó ăn vui à, thấy không? Đó là mình dễ tôn. Thực sự ra nó một sự mắc xích là mình không thấy được cái đó. Nhiều khi mình phát nguyện tất cả mình độ, mà độ chúng sanh là thấy chúng sanh ngang cường là thấy là khó chịu rồi. muốn buồn là tại mình thứ nhất là mình hoặc là mình quán ơn nghĩa cho tới nơi tới chốn, phải không? Nếu mình quán nghĩa ơn tới chốn thì ba má mình giàu có kiên cường cách mấy chửi mắng cái nói mình không cho mình buồn, cái tâm mình luôn luôn là phải làm sao để vượt qua cái đó. Hai cái quán tưởng mình không thành tựu. Cái quán tưởng thứ nhất là cái vấn đề mà quán chỗ chúng sanh tất cả là người ơn mình chưa thành tựu. Còn nếu cách thứ hai là mình quán trưởng chưa thành tựu được cái mắt xích sự tồn tại của mình trong cái thế giới hệ này, thấy không? Hai quán tự ít nhất quý vị phải trong một cái quán tự thành tựu, thì lúc đó tất cả pháp môn của vị tu á, thì kèm vô cái tâm nguyện, cái sự ao ước để chuyển tất cả những cái lực đó theo một cái chiều hướng duy nhất thôi, là chiều hướng là Bồ Đề Tâm. Thật ra khi mà niệm Phật á, thì mình niệm rằng là con là cấu tạo bởi tất toàn thể chúng sanh, con là đại gì tất cả chúng sanh trong hai hình thức. Nguyện cái con, cái tiếng niệm Phật này là con và toàn thể những cái tế bào trong người con, đó là toàn bộ chúng sanh á, điều nương chuyển Phật này mà được sanh về cõi cực lạc. Thì khi mình niệm gì đó là gọi là niệm Phật theo Bồ Đề Tâm. Thì nghĩ Phật cũng vậy. Thì mình nghĩ Phật á, thì mình nghĩ là toàn con nghĩ Phật là trật rồi. Mà toàn bộ chúng sanh đang nghĩ, tại vì mình là đại diện cho toàn bộ tất cả những chúng sanh đang liên hệ với mình. Nếu mà nói về báo ơn á, thì mình là một cái chủng tử của ba má mình, thì liên hệ tới tất cả những chủng tử khác. Toàn bộ chúng sanh là ba má mình, là liên hệ chủng tử ông nội bà nội, rồi ông nội bà nội liên hệ chủng tử vân vậy đó. Thành ra thực sự đó, báo ơn thì cũng có nghĩa là vậy thôi. Thì cái tâm con mà nghĩ tới Phật thì toàn thể ông nội, bà nội, bà nội, bà ngoại là một cái cấu tạo thành con, là những người ơn của con. Thì con phát nguyện là khi con nghĩ tới Phật gì thì tất cả những ba má, những ba tổ tiên, những ba mẹ nhiều đời, nhiều tiếp của con gieo những chủng này đều được giải thoát, được sanh về cõi cực lạc thế giới. Thí dụ như vậy. Thì mình nghĩ như vậy hoài như vậy đó, thì bắt đầu là bờ tâm từ từ nó phát sanh ra. Thì quý vị nắm được cái cơ sở đó chưa? Ai còn thắc mắc thì cái này phải giải khai rồi mới giải pháp tu được. Mà cái không giải khai á, có còn dướng mắt gì mà nghi ngờ cái này là phải hỏi liền. Chứ không thôi là quán tới đó nó bế tắc à, nó sanh không được. Mà cái tâm bồ đâm nó sanh, nó mát lạ, mát lạ thường lắm. Người nó vui, nó lân, ta cảm thấy một cuộc đời mình làm không có gì làm cho mình có thể buồn khổ được. Cái gì mình cũng có thể nhẫn được, mà nhẫn một cách là chấp nhận. Vì thực sự là mình thương mến, cái tình thương mến nó phát sanh ra mà mình nhẫn. Cái nhẫn này không phải là như cái lửa mà mình lấy tro mình phủ lên, nó bùng 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 dưới, cái nhẫn nó khó chịu lắm. Hay là gặp cơ hội nào mà dồn không nổi là nó thừng lên, nó cháy, nó đốt hết trơn, không còn cái gì mà còn hết á. Cái nhẫn nó khủng khiếp lắm, cái nhẫn nó không nên. Cái nhẫn này là cái nhẫn mà một cái trong cái tình đi đi bao la phải không? À, thì người ta đánh như đánh vào tánh không vậy đó, thấy không? Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu quán thù người ta đổ dồn vô, như đổ vào cái không nó không có phản ứng, thấy không? Chứ còn cái nhẫn mà gì mình yếu cơ yếu thế, mình nhẫn, cái nhẫn nó khó chịu lắm, cái nhẫn làm cho mình nó nung đốt mà nó cơ hội mình mạnh lên là nó bừng như lửa, nhẫn đốt hết trơn không có cái gì hết trơn á, thấy không? Thì cái lối là Phật không có nhẫn đó, đó là nhẫn, là nhẫn chịu, cam nhẫn, mà cam nhẫn để cho người khác hạnh phúc mà chỉ có hai lý do thôi, là tại vì mình với chúng sanh đau khổ là nó là mắc xích vô với mình, chúng sanh đau khổ là mình đau khổ theo. Do nhận thấy được cái nhân duyên đó nên luôn luôn cái bản nguyện mình nhẫn để chúng sanh khác được sung sướng. Khi chúng sanh khác được sung sướng là mình được sung sướng, tại vì nó là cấu tạo bởi mình. Là thứ hai là nhẫn gì muốn báo ơn. Thì hai cái đó, khi hai cái đó thành tựu thì Bồ Đề Tâm nó phát sanh một cách rất là mát mẻ, rất là nhẹ nhàng. Thì ai gặp mình thực sự tự nhiên gần cái năng lực Bồ Đề Tâm, ai gặp tự nhiên sẽ có những cái năng lực độ sanh nó lạ thường lắm. Người ta sẽ thương mến, người ta sẽ quy tụ về. Tại vì người ta thấy mình cũng như là một cái gì, như là ba mẹ, như là anh em, cái gì rất là gần gũi, rất là nhẹ nhàng. Từ từ mình chuyển. Mà chỉ bằng cái năng lực đó đó quý vị mới vượt qua cái nghiệp được. Chứ không sao là cái nghiệp mình nó hoành hành mình chịu không nổi. Thấy không? Rồi bây giờ thì tu trong cái lối mà pháp môn tịnh độ thường thường đa số là niệm Phật, là lễ Phật, là sám hối, là tán thán, vân vân vân. Như chung những pháp môn niệm Phật là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị kinh hành thì nguyện cũng luôn luôn, thí dụ mình khởi cái chân mình đầu tiên là quý vị tập cái pháp nhớ Phật rồi, hôm qua là coi như cái pháp đó là một trong những cái pháp trong cuộc đời mình á, thì cái tâm mình hoạt động một lĩnh vực thôi hoặc khi mình nhớ Phật thì mình sẽ quên chúng sanh, thì chấp nhận, nghĩa là hai cái mình sẽ chấp nhận. Khi mình tập nhớ Phật là phải tập trước, hôm qua là mình dạy cách nhớ Phật là phải tập trước, tại vì mình muốn thành tựu năng lực lớn thì phải gần Phật thôi. Khi mà thành tựu cái tâm mà nhớ Phật mà không rời đó, thì luôn luôn nghĩa là chung quanh của vị là có các vị Bồ Tát chư Phật nó hộ trì cái Bồ Đề Tâm của vị rồi đó, thì mới tập tới chúng sanh, chứ không nên tập chúng sanh trước. Mà tập chúng sanh trước thấy chúng sanh tăng cường mà không thấy có cái lực che chở mà sao để ủng hộ mình, thì tự nhiên nản chí. Còn khi mình tập mình luôn luôn là mình nghĩ rằng có một thế lực chư Phật đang luôn luôn hộ trì, đang luôn luôn kích phát mình, thì mình không bỏ cuộc nữa. Mình luôn luôn mình nghĩ rằng là chư Phật luôn luôn là cái gia bị cho mình để viên mãn những cái gì mà chư Phật làm, mình như đại diện chư Phật làm thôi, nếu mình không làm chư Phật cũng làm, thấy không? Vì có một cái sự đó nên chúng sanh càng căng cường, chừng nào mình có thể vượt qua được là phải nhờ cái sự nương tựa, thấy không? Nó phải tập giai đoạn đầu đó mới tập thành. Thì bây giờ phát Bồ Đề Tâm á, gặp chúng sanh căng cường gì chuyện mới nổi. Tại vì luôn luôn mình gặp chư Phật căng cường cứ nghĩ mình đối phó thôi, chứ mình không nghĩ là thập phương chư Phật đang đại mình, chỉ đại diện chư Phật mình đối phó, phải không? Thì mình nghĩ mình đối phó thì mình chịu không nổi, phải không? Cái lực công đức mình không đủ để chịu một cái căng cường chúng sanh, thành ra mình buông chúng sanh. Mà buông chúng sanh là trên vấn đề Bồ Tát đạo, Bồ Tát nguyện, phát Bồ Tát cái gì thọ tác giới á, là phạm tội đại tội trong trong cái vấn đề Bồ Đề Tâm, chứ không phải là tội thường. Cái tội đó có thể là mất giới thể, thấy không? Xả bỏ chúng sanh là mất giới thể của mình, chứ không phải là thường, thấy không? Một vị Bồ Tát mà vừa phát Bồ Đề Tâm là cả thập phương thế giới nó chấn động, phải nói là Bồ Tát sơ phát tâm là mười phương thế giới cõi nước rung rinh, trong kinh điển nó nói đó. Lý do tại sao là một chúng sanh sẽ thành Phật, một chúng sanh có một cái năng lực lớn sẽ độ sanh, có thể là tương lai rất là lâu xa. Thành ra mười phương thế giới đó, khi mà chúng sanh mà thành Phật mà độ sanh đó, là cái thế giới mà đau khổ nó không còn nữa, nên thế giới đó nó sẽ bị tan. Cái thế giới mà vừa phát sanh đó có một cái chủng tử, một cái nhân duyên mà xuất hiện trong thế giới đó, thì cái thế giới nó bắt đầu rung rồi, nó sẽ tan á, thấy không? Thành ra khủng khiếp lắm, thấy không? Thành ra mình hứa là mình độ tất cả chúng sanh, mà mình thối tâm á là tội, mang tội đại tội, là tất cả là nghĩa là mình nghĩa là thất hứa với hàng tỷ tỷ chúng sanh, chứ không phải là một người. Mình khi mình phát Bồ Đề Tâm, tức là nguyện độ tất cả chúng sanh, mà mình bỏ, mình thối cái Bồ Đề Tâm đó, tức là mình mang lỗi hàng tỷ tỷ chúng sanh, cái tội nghiệp nó cộng lên nó lớn khủng khiếp lắm. Cái tội nghiệp đó mà xuống địa ngục không biết chừng nào mới ra khỏi, thấy không? Như thường thường á, thành ra phải tập lên lần. Nhưng mà khi mà vừa phát Bồ Đề Tâm rồi, cái đó là bao nhiêu chư Phật, bao nhiêu Bồ Tát là ủng hộ cái gì liền. Tại vì thực sự độ sanh rất là khó, thấy không? Chư Phật để cho người này thối tâm, vậy bản nguyện của cái ngài là luôn luôn hộ trì, là chung quanh cái gì là thiện tần pháp đầy đủ hết đó, là hộ trì không ngơi nghỉ để cho người này vững trong cái gian đó, họ phát tâm, họ được kiên dưỡng, trưởng dưỡng của đệ tâm và thành tựu. Thành cái người mà phát Bồ Đề Tâm mà thực sự muốn sử dụng cái năng lực đó để cầu nguyện chúng sanh nó mạnh đó, còn cái gì không phát á, không có, nó không có cái năng lực đó, thấy không? Thành ra nghe nói là tội nhiều đừng có sợ, Các vị Bồ Tát không có buông mình chịu tội đâu, thì buông mình để cho mình thối thất là mất một vị Phật tương lai. Thành ra khi mà cái người mà vừa phát tâm một cái là thập phương chư Bồ Tát là bạn lữ. Ha, mà kêu bạn lữ một cái phe đảng, một phe đảng, một cái phe đảng nó lớn lắm. Cái phe đảng nó ngon lắm đâu. Đó phe đảng cho dễ hiểu thôi, cho thực sự ra thì cái Bồ Tát bình đẳng, nó không có phe đảng, nhưng mà nó sẽ hộ trì mình. Thấy không? Hộ trì mình. Thành ra cái người mà phát vào tâm rồi, cái tâm chí thiết quán thành tựu thực sự bằng ước vọng mà nội sanh thật sự, thì lúc đó cái nguyện mình nó lạ thường lắm. Thường thường là đa số là thành tựu. Thực sự là mình đại diện cho những vị Phật, vị Bồ Tát mình làm thôi. Thấy không? Thành tựu. Mà đồng thời cái trí tuệ mình từ từ nó phát sanh. Đây là thực sự không phải là do mình phát tự mà phát sanh được, mà do sự gia hộ. Cái hộ của những cái gì xung quanh từ từ làm cho mình, những cái bế tắc của mình từ từ nó mở ra, lạ lắm, mở ra từ từ vậy đó. Cái bờ tâm phát sanh từng nào, những cái bế tắc và pháp học của gì từ từ nó mở ra vậy đó, nó mở ra hết. Thấy không? Thành ra tôi nói là cái gì không có cần phải tu gì mà ráng nỗ lực tu thiền để ngộ tâm, cái tâm từ từ nó ngộ ra. Nó ngộ lắm. Cái tâm mình phải đủ tác duyên, mà cái tác duyên mạnh nhất để cái tâm mình ngộ là tác duyên gì? Tác duyên của Phật trí. Thấy không? Mà ông Phật ông kế bên á, một cái Phật trí tác duyên hoài rồi ngộ ra, còn mình tự lực mình quên hết tất cả những chúng sanh. Thực sự mình tự một cái tác duyên của mình, mà trong mình quên rằng là khi mình tự tác duyên của mình, tức là mình phản đối bao nhiêu tác duyên ở ngoài. Thấy không? Thành ra mình đang kình chống với một lực lượng là vô số vô biên, để mình dùng một lực lượng của mình để chống là chống mệt lắm á, chứ không phải dở. Thì bây giờ là thì cái niệm Phật á, thì khi mình niệm, khi niệm Phật á, thì niệm Phật trong Bồ Đề Tâm, tức là khi mình mở mình niệm, cái tâm mình nghĩ nhớ ha, nghĩ nhớ là tới chúng sanh liền ha. Chẳng hạn như con đại diện vì tất cả chúng sanh mà con niệm cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, nguyện cho chúng sanh ha. Những ba má nhiều đời của con, khi mình nói ba má nhiều đời của con thì mình học quán cái kia rồi, tất cả chúng sanh cái gì nữa, thấy không, đều do cái niệm Phật này mà được giải thoát. Tập cho nó quen, nghĩa là nghĩ chúng sanh chứ không nghĩ nha. Mà khi mình nói là con nguyện cho ba má chúng sanh nhiều đời đi, cho cái năng lực báo ơn nó, tại vì mình nếu mà thiếu cái chữ ba má thì nhiều khi cái tâm báo ơn mình nó không mạnh. Hay nhưng mà ba má chúng sanh, tức là trong đó mình đã quán chúng sanh là ba má mình rồi, khi mình nói nguyện cho tất cả ba má chúng sanh này đều lo cái phần khai thoát mình. Nếu mà vì quán thành tựu mà thương mến ba má thật cùng cực á, thì đó là mình niệm rất là tha thiết. Quý vị niệm cho quý vị thực sự không tha thiết bằng quý vị niệm cho người khác. Cái tâm lý chúng sanh là vậy, chẳng hạn như giờ quý vị làm gì cho người khác gì làm kỳ lắm, làm nó nhiệt tâm lắm, còn làm cho mình thì nếu mà mình tập trung được thì mình có lợi không? Thường thường mình có cái tâm như vậy. Hồi xưa tôi nói thôi, bây giờ tôi thấy Phật tử tôi hướng dẫn thời gian để tôi kêu họ niệm cho họ nói sao mà con niệm mà con bị cũng như là vọng tâm lạc ra hoài, phải không? Cho tôi nói sao bây giờ niệm họ hướng cho ai đi, niệm gì người đó đi, thì họ niệm định tâm hơn, nó ngọt vậy đó. Làm cho mình đó thì mình ý đi, nói không rảnh lúc này tu lúc khác, thấy không? Còn mình niệm cho người khác á thì cho nó làm, nhưng mà có nhiều người bị trở ngại. Cha nói là con niệm cho ba má con nhưng mà sau thời gian sao nó vẫn bị trở ngại, phải không? Tôi mới suy nghĩ suy kỳ vậy ta. Mình phải hỏi Phật tử nhé, nó kỳ người ta. Còn tâm họ vẫn vọng tổng, vì nhiều khi họ niệm cho ba má họ nhưng mà họ thấy cái tình trạng mà họ niệm cho ba má họ thì thường là ba má họ là người gần gũi nhất, thành ra như họ quan sát cái sự biến chuyển thì ba má họ không có biến chuyển, thấy không? Thành ra tự nhiên họ đâm ra họ mất cái niềm nghi, có niềm tin thì cái niềm nghi thành ra nó làm trở ngại, thấy không? Thành ra tôi mới phát giác hóa ra là người niệm cho người thân mình á là khiến cho bị trở ngại, thấy không? Là tại vì nó gần gũi mình quá. Khi như niệm cho ba má con hết bệnh mà cứ bệnh hoài, thấy không? Thành ra đâm ra nghi biết là biết, thấy không? Thành ra em cho phát giác hóa ra là lý do đó. Thành ra phải niệm cho người dân thì niệm sẽ trường kỳ, người dân không có gần gũi mình. Khi như mình nghe một cái người bạn bè mình gì đó xa xa, phải không, rồi bị cancer, thấy không? Bây giờ mình khắc vào đề tâm rồi, mình đã quán tất cả những thân nhân đều là ba má mình rồi, thành bây giờ mình coi những người là ba má mình đó, mình niệm con niệm Phật mà nguyện công đức này do tất cả những sự đau khổ trong thế gian, nhất là cái người đó sẽ hết bệnh. Khi cái tâm mình còn giữ một cái hướng về một cái chúng sanh đó mình niệm, thì cái tâm nó niệm mãnh liệt lắm, thực sự niệm mãnh liệt hơn niệm mình á. Nhưng mà tại sao mình sẽ niệm trường kỳ hoài mà mình không có chán, vậy thì không thấy người đó hết hay không hết, thấy không? Nó có đau khổ mà thực sự mình cũng không biết, hay mà nó hết được thì mình mừng, cái pháp môn thành tựu, phải không? Còn nó đau khổ mình không biết nên mình chẳng hăng sai mình niệm, phải không? Thấy không? Còn khi mình niệm cho những người gần của mình, nó thấy sao mình càng niệm bác càng đau thì mình chán. Thành ra sau này tôi phát giác ra, phải không? Chưa tổ dạy đúng, chưa tổ dạy đúng, cái tâm mình mà càng rộng chừng nào đó, cái pháp môn mình nó càng kêu. Nhưng mà đừng có làm cho mình thì nó dễ nản đó, thấy không? Thành ra đây nhiều khi mình tập coi tâm, thường thường nếu mà cái thường niệm thiện xảo, nhiều khi mấy em thầy coi trong này nè, cái người nằm bết bết đó, dùng hành tuôn đó, thì kêu hết tất cả những người chúng đồ này tập như vậy đó, ta tập vào tâm trong cái phạm vi thân thuộc rất dễ. Hay chừng có người kia ta tập hoài mà họ lẫn lình xình không có tiếng nữa. Thì ông thầy ông dạng nó à, đại khái quý vị đây nè, niệm Phật á, hồi hướng hết cho người đó đi, thì bảo đảm quý vị niệm sẽ rất là hăng, niệm là niệm ngày cả tháng, mà thực sự do công đức đó người đó chuyển thật chứ không phải là không à nha. Công đức là người đó chuyển thật á, nhưng mà cái đó là cái luyện mà tâm từ từ, nhưng mà người đó không chuyển nữa vậy cũng khó phê vậy, cũng vẫn niệm hăng như thường, tại vì thực sự mình niệm đâu phải là người đó thân thuộc gì mình đâu. Được thì mình càng tin tưởng pháp môn tín hiệu, phải không? Không được thì mình vẫn là cái mình cũng không có ảnh hưởng, không có đau khổ gì người đó nhiều, mà nhờ vậy mà nó niệm hăng. Thành ra đúng là kỹ thuật mà tâm là phải tập như từ từ vậy đó, cái tâm mình rải ra như chúng sanh khác trước, đừng bây giờ nghĩ tới mình đó nè ha. Khi mà cái gì tập vào tâm nghĩ tới mình cái gì đó là trên đúng nghĩa vào tâm là sai rồi ha. Mà thứ hai là mình cũng không hiểu là mình cho mình làm cái thực thể là trên cái bản thể về pháp lý mình cũng sai rồi. Hai cái đi sai nó trùng hợp đó, tức là khi nó gọi là kiến chấp tà kiến cho cái ngã là một sự tồn tại á, thì tập hoài vào pháp môn gì mình gieo cái nhân chủng mà cái ngã là cái tồn tại là nó như là cuối cùng cái thành tựu pháp môn nó bất quá thành tựu pháp môn ngoại đạo thôi, thấy không? Thành ra phải xả cái ngã đi mà niệm ha. Mà cái cách niệm bằng tâm từ bi làm cho người ta gì làm cho người ta gì hăng sai lắm. Cái như làm việc chùa thì hăng sai, nói một kêu một chồng một kêu mà làm việc nhà cái là có chuyện à. Thường thường cái tâm người ta là vậy đó, làm cái gì cho ngoài thì hăng lắm, tại vì thực sự ở ngoài có bị cái gì mình đâu có phê đâu, thấy không? Mà làm chồng con thì có phê, thấy không? Thành ra còn có sự suy nghĩ, tại có ảnh hưởng với mình liền, tại người đó trực tiếp, thấy không? Thành thử là đoạn tập bồi tâm giờ muốn tập, nếu bị trở ngại cái trở ngại này, tại vì tôi hướng dẫn Phật tử rồi, tôi có ưa hỏi, tôi hướng dẫn tôi hỏi niệm việc thấy sao, thế họ nói sao bị cái này, tôi mới nghĩ là tôi nghĩ từ từ thì tôi đưa giải pháp khác từ từ họ là thành, thì cái đây là kinh nghiệm thôi. Thành ra cái lối mà mình tập ở đây là phải nên tập phát cho những anh em, những người nào yếu kém trong này tu bớt nhất, thì ông thầy phải hướng dẫn những người đó toàn bộ ở đây đó niệm Phật về người đó, thấy không? Thì niệm thử ra ông đó, sau này thực sự nếu mà gì mà niệm kiên trì một tháng thì người đó sẽ vượt qua hết bệnh hoạn, vượt qua cái gì qua trí tuệ nhiều khi hơn mình đó. Nhưng mà khi mình niệm như vậy đó, công đức mình như thế nào, tất cả những 100 người mà niệm cho một người đó thì một người hưởng được công đức 100 người, thấy không? Mà khi mà cái người đó mà vượt qua cái chướng đó thì công đức 100 người đó ha. Mình niệm cho người nào được công đức 100 phần, mình được công đức 100 phần. Nhưng thực sự mình bỏ có 1 phần à. 99 phần kia là do 99 người khác niệm. Ha, nhưng mà cái công đức không phải là nếu mình niệm người đó 1 phần thì người đạt 1 phần, thực sự công đức đó mình được hưởng 1 phần à. Nhưng mà khi vì 99 người niệm mà người đó, mặc dù mình niệm có 1 phần nhưng mà người đó được hưởng 100 phần. Khi người đó hưởng 100 phần thì công đức 100 phần đó là mình hưởng. Mình tưởng mình niệm như cho người đó 1 phần không phải, là do lực tập thể mà thành ra mình được 100 lực. Thành ra thật sự ra nó có một sự liên quan mắc xích, nhưng nó lợi lạc vô cùng. Cái bồ đề tâm nó khi mà nó phát ra cái năng lực nó lớn lắm, thấy không? Mà nó giúp cho tất cả, chẳng hạn như ai bệnh hoạn ai gì là mình tập cái pháp môn mình hướng về người đó, thì cái giai đoạn đó gần dễ hướng nhất, tại vì nó gần gũi cái sự cảm xúc mình đi phát sanh, mà không cần phải quán những giai đoạn là người ân người ức rồi. Nhưng mà khi những cái đoạn đó đã tập sự rồi, để thấy cái năng lực bồ đề tâm phát sanh thôi, nhưng mà khi mình đã thấy năng lực phát sanh, thấy nó hay đó, thì nên hướng toàn bộ chúng sanh, tập cái gì cũng hướng cho toàn bộ chúng sanh hết đó, thấy không? À, chẳng hạn như cách làm việc hay là cách suy nghĩ hay là viết một câu văn, viết một câu thơ ha, thì nguyện câu văn câu thơ này chúng sanh nào mà đọc đó ha, là gieo duyên với con ha, con phát bồ đề tâm, con nguyện thành Phật, những chúng sanh này sẽ cùng lúc thành Phật với con luôn luôn. Hay mà làm hành động gì ha, từ nhỏ nhặt chẳng như lao cầu tiêu đi ha, thì những chúng sanh nào bước vô cầu tiêu này ha, đều với chúng con gieo nhân duyên mà cùng sẽ thành Phật ha. Tại vì đương nhiên là cầu tiêu đó là cái nhân duyên của mình mà, thấy không? Hay là bây giờ làm cái dĩa đi, làm cái dĩa VCD cho đi, người nào in cái dĩa cho, người đang in cái dĩa thì luôn nguyện là cái dĩa này nhiều công lao của nhiều người lắm, nhưng mà đây là công lao khi mà in ra con đang in được công lao của con, thấy không? Nguyện chúng sanh là mà cầm cái dĩa này thôi chứ không cưa gần nghe nữa, hay là dòm tới cái dĩa này thôi, thấy không? Nguyện rằng những người đó đã gieo dĩa cho con mà con luôn luôn phát nguyện là vì chúng sanh tu thành Phật đạo, tương lai sẽ cùng với con để mà cùng nhau giải thoát thành Phật. Ha, là tập cái gì là cái đó là cái gì đi đứng nằm ngồi thì phải nhớ hết tập hoài, thấy không? Thì cái tâm hướng chúng sanh nó mới mạnh, thấy không? Tức là thành tôi ở đời cái gì là không cái gì mà không làm, thấy không? Cái gì làm bao nhiêu sản phẩm, nhất là ở trong việc trong nhà là sản phẩm, thấy không? Đó, giấy tờ rồi gì cái gì đó cái gì làm đều có lẽ có thể tu rồi tâm được hết đó. Mà mình cảm thấy là lúc nào mình cũng tu được á thì tâm đâu cái gì đó mới cảm thấy là con đường Bồ Tát hạnh nó hay. Mấy con đường khác nhiều khi vì có giờ giấc ngồi tu niệm Phật niệm Thuyết gì đó không? À, thì thấy mình tu ít quá, còn cái này là quý vị là lúc nào cũng tu, Hay mà lúc nào cũng lưng có công đức. Khi mình nhớ tới chúng sanh, phát nguyện chúng sanh là đương nhiên mà đi và mình đang giữ Bồ Tát giới, tức là công đức Bồ Tát giới nó phát sanh. Thấy không? Mà đồng thời là cái công đức diệt bản ngã nó phát sanh. Thấy không? Rạc chư Bồ Tát là sẽ ủng hộ mình, là tại vì mình đã đi con đường đúng. Thấy không? Mà cái tâm mình nó luôn luôn nó mát mẻ, nó thương mến người, từ 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 nó phát sanh, nó mới vượt ra cái sự quán ghét, sự thù hận, sự này kia rồi. Thấy không? Thì nó mới tạo thành ra ra cái lợi lạc cái thực sự đó, lúc nó phải nói là con đường Bồ Tát đạo là con đường làm hạnh phúc cho toàn bộ thế giới. Ngay trong hiện đời và ngay trong tương lai của mình. Thấy không? Chẳng như niệm Phật, thường thường mấy trong này thì niệm Phật. Thì khi trước khi niệm Phật thì mình nhớ cúng dường. Tức là khi mình tu á, thì có niệm Phật, cúng dường, ngồi thiền, vân vân vậy đó. Hay thì cúng dường. Thì mình, khi mình cúng dường thì không nghĩ là coi công đức này đại khái con sẽ thành Phật. Hay là hay con cúng này tương lai con sẽ gặp thượng trí thức, không có niệm gì nữa. Người cúng dường này thì đương nhiên cái quả cúng dường này nếu con không có nghĩ gì nữa thì nó cũng sanh quả cho con thôi. Cộng cái khi bị gieo nhân nào cái quả nó phát sanh theo nhân à, chứ nó không bao giờ là cái quả nó không phát sanh theo nhân. Thành ra quý vị cần đừng có nghĩ tới cái nhân gì hết á. Quý vị nghĩ là khi mà con gieo công đức này đương nhiên là chắc chắn có công đức ha, thì nguyện do công đức này hướng tất cả công đức này vào con đường giải thoát, vào con đường Bồ Tát đạo. Nếu mình không hướng thì nó sanh quả sườn, thì nguyện công đức này ha, cho toàn bộ tất cả những chúng sanh đều được giải thoát như con, thì lúc đó mình nhớ tưởng là mình đại diện chúng sanh, những tế bào của người mình chúng sanh. Khi mình làm cái này là những tế bào trong người mình làm, mà những tế bào trong người mình làm á thì mình giải thoát, tức là những tế bào trong người này giải thoát, mà những tế bào trong người giải thoát tức là toàn bộ chúng sanh giải thoát. Thì mình nghĩ như vậy thì sám hối cũng vậy. Sám hối này á là mình thấy cái bằng ngã sám hối như thấy có một còn mình thấy là tất cả tế bào trong người mình là cấu tạo bởi chúng sanh á. Khi mình sám hối là toàn bộ chúng sanh đang sám hối. Tại sao không lợi dụng công đức mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, tức là tất cả tế bào mình. Thấy không? Thành ra con đại gì, tất cả chúng sanh là tập hợp bởi cái thân thể của con ngày hôm nay, gồm có ba má, là vô tỷ đời của con, ba má, ông nội, bà nội là cấu tạo những chủng mà cuối cùng thành chủng tử tranh cha bớt mẹ sanh ra con ngày bây giờ. Nay con đại gì tất cả chúng sanh theo hình thức như vậy, nguyện cho công đức này tất cả chúng sanh đều hưởng, và cũng nên tất cả đều tội diệt đều tiêu trừ và được giải thoát. Ha, tại tụi con đều mà tất hành nó phải tập nguyện trước để giải hết, giải phóng hết cái tâm nó hạn hẹp, phải không? Rồi sau đó mới tập hạnh được, thấy không? Còn cái tâm mình mà không giải thoát cái tâm hạn hẹp á, thì khi mà làm cái gì thì mình nghĩ tới cái ngã, thành cái so đo, thấy không? Làm cái này rồi hết tiền của mình sao, hay là hết bạc của mình sao, hay là cổ công quá, vân vân vậy đó, thấy không? Là không được, thấy không? Rồi tu còn cái gì, tu cái gì nữa? Mà thiền cũng vậy. Hay ngồi thiền là luyện tâm thức mình, bởi là cái tâm thức mình nó nương tựa sắc chất nó mới thành. Cái tâm thức mà không có thân á, làm sao mà có cái tâm. Mình đang cơ thể mà đang ngồi thiền đây đó ha, là mình đang ép biết bao nhiêu tế bào nó chịu khổ nhọc, nó ngồi nó đau đớn cái kia, tụi la là phải hồi hướng cho nó. Thấy không? Mình chứ cái ngồi thiền để ngộ tâm rồi mình nghĩ có một cái bản ngã thôi. Ha, lúc đó là thực sự ra mình đang trọng một thằng trong cái ngũ ấm của mình, là trọng thần thức thôi. Mình quên mấy thằng khác, phải không? Thành ra khi mình ngồi thiền đây thì mình luôn mình nghĩ là tất cả chúng sanh là cấu tạo bản ngã mình đại diện tất cả chúng sanh mình ngồi. Để mình ngộ được cái chân lý thì mình nhận rằng là cái chân lý này khi có đó là toàn bộ chúng sanh đều được cái chân lý đó, mà cái tâm nó giác ngộ phá trừ vô minh mà được giải thoát. Đó là tập con đường Bồ Tát đạo là vậy đó. Mà khi mình tập gì đó cái người mình hăng tập đó. Thấy không? Còn hơn là mình nghĩ cho một anh mình phải không? Tất cả chúng sanh giải thoát là ai giải thoát? Là ba má hiện đời giải thoát. Là mình cái chủng tử gần nhất của mình là ba má hiện đời, cho ai nữa? Thấy không? Ông nội bà nội mình giải thoát là chủng tử thứ hai, là chủng tử ba má mình là cấu tạo bởi ông nội bà nội đối với ba mình, rồi bà ngoại là đối với má mình. Những chủng tử đó hiện giờ nó mới chủng tạo thành ba mình, má mình, rồi ba má mình, hai chủng tử nó mới tạo thành mình. Thấy không? Thì khi mình phát nguyện như vậy đó ha, thì mình tức là mình nhớ ơn, mình mới bắt đầu nó nghĩa thật sự. Thấy không? Bây giờ tụng kinh này cũng tin cũng vậy. Thấy không? Tụng kinh cũng vậy, tụng kinh thì có thể phát nguyện mạnh hơn ha, vì mình tụng mà người khác không tụng thì mình nguyện thêm. Ngay khi con tụng kinh này ha, tất cả nhân dân duyên về tụng kinh, có người nghe được tiếng tụng của con, có người thấy con tụng, không tụng đi nghe, thấy mình tụng, phải không? Con mang điều nhân duyên cho con, mà công đức tụng kinh này là công đức phát sanh trí tuệ giải thoát, là nguyện cho những người thấy con nghe âm tụng của con đều được nhân duyên này mà được giải thoát, và con hồi hướng tất cả chúng sanh công đức này cho tất cả chúng sanh mà tạo thành thân thể con này, con đại diện gì để nó bây giờ phải tập. Cái câu đó dễ lắm, bây giờ ngồi đặt ra, tôi thì ngồi tôi đặt ra đủ chuyện vậy đó. Bây giờ quý vị suy nghĩ là có cái việc nào mà mình không phát nguyện được không? Tôi thấy việc nào cũng phát nguyện nữa đó. ha, cái gì mà nghịch nó đến đi, làm cho mình bệnh hoạn đau khổ đi, thấy không? À, thì mình nguyện rằng là à, cái lúc đó thì mình lấy cái yểm ly để làm cái bát nguyện, ha. Thì cũng như là thầy kia dạy vậy đó, thì bệnh hoạn đau khổ là nguyện rằng là cái bệnh nguyện đau khổ là do ác nghiệp từ đời kiếp trước, phải không? Thấy không? Ha, ông nguyện rằng là con nguyện là cái bản thể của thân con là cấu tạo bởi chúng sanh, con nguyện rằng là trong tương lai nếu mà cái nhận lãnh này thì con nhận lãnh giống như là hồi xưa Đức Phật Thích Ca nhận vậy đó, ha, à, để cho chúng sanh không có những cái đau khổ này mà chúng sanh nó dễ dàng tu tập vậy đó. Mình phải phát nguyện thành Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm nó hai phương diện là nhận lãnh cái nghiệp của chúng sanh nhà mình. Mình chấp nhận nhận lãnh, mà khi mà tưởng nhận lãnh á là mới sanh ra được đại phước đức, không có bệnh nữa. Nó ngộ chứ đó. Mới tưởng là chắc nhận lãnh chúng sanh chắc nghiệp chắc nặng lắm, phải không? Phải không? Nghiệp một mình mà đỡ không nổi mà nhận lãnh chúng sanh nghiệp. Bình thường chưa phát Bồ Đề Tâm á, bây giờ phát nguyện mà nhận lãnh chúng sanh bây giờ nhận liền nha. Không có thế lực nào nó gỡ chỗ gì trơn á. Có nhiều người thương ba má bệnh á, trước bà thờ phát nguyện, con nguyện lấy cái bệnh hoạn của ba má qua giảm thọ này kia, ba má mạnh, mình giảm thọ thiệt. Vì cái đó là cái ái là một sự trao đổi, cái là bản ngã mà, ba má mình là cái ngã của mình thôi, chứ như mình muốn cho bao tử mạnh mà cao thằng phổi nó yếu, vậy ta khá gì đó, thấy không? Thành ra khi mà trao đổi gì, mình giảm thọ, ba má mình hết bệnh thật, vì nó có sự tương đương tương sức giữa cái chủng tử. À, nhưng mà khi phát Bồ Đề Tâm ra đó, lý do tại sao bởi vì quyền gì mà bởi vì lại không có lãnh nghiệp, ha, mà công đức nó tăng, Bồ Tát mười phương đỡ cho quý vị. Khi mình phát Bồ Tâm, phải nhớ là nương tựa chư Phật và chư Bồ Tát, không ngơi nghỉ. Tâm trong tâm chỉ khi nào có hai cái thôi. Nhớ, khi mà nhớ một chư Phật là chư Phật nó hỗ trợ mình, mười phương chư Phật phóng quang bảo vệ mình, thấy không? Thành ra không có cái nghiệp nào mà xâm phạm nổi Bồ Tát sơ phát tâm nổi trên đó, thấy không? Tại vì nếu mà để Bồ Tát nó thối tâm á, mà tương lai mất một vị Phật, nên các vị Bồ Tát đồng hành hỗ trợ mình tối đa. Khi mình phát Bồ Tâm, mình nhận nghiệp đó, nếu nghiệp nó quá nặng thì cái Bồ Tát họ đỡ bớt cho mình, họ lấy công đức họ phủ trùm lên mình để mình cái năng lực Bồ Tát mạnh. Mà khi mà phát nguyện mình lãnh nghiệp của chúng sanh bằng cái Bồ Đề Tâm á, công đức mình đã phát sanh, công đức mình một năng lực nó hộ thủ cho mình rồi. Và ngoài ra mình có một hộ thủ một cái những cái bậc giác ngộ, những bậc tài công đức, nên càng phát nguyện mà lãnh nghiệp chúng sanh á, công đức nó càng tăng. Cũng như là đại khái thầy chỉ sư cũng giảng, vừa phát cái nguyện lãnh hết tất cả những cái ác nghiệp cái địa ngục là ngày thoát khỏi địa ngục liền. Nó thực sự ra, nó nói vậy là thực sự ra không phải là cái năng lực Bồ Tát nó mạnh gì, mà các chư vị Bồ Tát họ phủ trùm công đức lên cho người đó. Không, chứ mà thực sự mà lãnh thiệt hả thì chắc là Đức Phật đang ở địa ngục á. Bao nhiêu tỷ tỷ là lấy hết chúng sanh, nhập chúng sanh mà giải chừng nào mới xong, và nói chuyện lên trên này tu thành Phật. Thấy không? À, thành ra mình phải luôn luôn, mình đừng có sợ. Khi mà cái Bồ Đề Tâm nó có cái năng lực nó giải hết tất cả những ác nghiệp thành thiện hết á, chưa có Bồ Đề Tâm thành nó có năng, cái Bồ Đề Tâm trong kinh điển nó nói như là cái thuốc tiên vậy đó, tất cả những cái bệnh hoạn, tất cả những cái gì vô nó đụng vô nó trở thành thiện hết, không có cái gì mà thành ác được hết á. Bằng hai cái năng lực, thấy không? À, là cái năng lực là luôn luôn là chư Bồ Tát và chư Phật là bạn đồng hành với mình. Thấy không? À, rồi cái năng lực về bản thể Bồ Tâm đó là cực thiện pháp. Nó có cái năng lực là nó quá giải hết tất cả ác pháp. Vì cái năng lực của Tâm là năng lực không phải là bản ngã, ha, ha. Thế mà gieo nhân về bản ngã thì bản ngã nó lạnh, ha. Cái này là từ trong cái vô ngã mà gieo ra. Mình không có cái ngã mà cầu chúng sanh thôi. Bây giờ vô không có cái gì để làm cho mình khổ được, mình đâu không có ngã đâu mà khổ, ha. Thành ra nó cái năng lực nó lạ thường lắm, ha. Bởi vì sám hối mà sám hối trong năng lực Bồ Đề Tâm á, tội nó diệt lẽ vô cùng. Còn bởi vì sám hối mà trong cái năng lực sám hối có bản ngã nó diệt chậm lắm. Trong thế lực bản ngã thì có những bản ngã nó chống mình. Còn cái này thấy cho nó tất cả những cái tế bào cơ thể mình đều cho nó lợi lạc hết thì nó tùy thuận theo nó làm, thấy không? Còn mình tu mình ép thằng này ép thằng kia, phải không? Phải nhịn đói ép thằng bao tử nó phản kháng đủ thứ hết trơn, thì không có một số năng lực gì tâm thức nó ủng hộ mình, một số năng lực gì những cái khác nó chống, nó làm cho mình sẽ bệnh hoạn phiền não rồi mình nói đổ nghiệp, phải không? Thực sự tại mình không biết hướng dẫn đó. Tôi tu cho anh đây nè, anh nhớ nha, tôi đang tu đây là tôi tu cho anh đó, chứ không tu cho ai, phải không? Thì thật sắc thanh hương vị xuất pháp là nó đổ dồn, nó không ủng hộ mình, phải không? Tại mình cứ nghĩ là không phải mình tu cho nó, mình tu cho thằng thức, thì mình nghĩ là tâm thôi, thấy không? Bao nhiêu mình quên là tới bào mình đâu phải là sắc thọ tới thức đủ cả năm, thấy không? Khi mà mình cho thằng tâm là mấy thằng kia nó không được, mày đâu vô tao đâu, thấy không? Tao muốn hưởng kìa, thấy không? Là bắt đầu ảnh dụ dỗ mình đủ kiểu hết để cho mình hết. Còn nếu mà cái lực mình mạnh quá đó thì nó nhịn lại, mà sư phụ tôi nói rất là rõ, nó nhịn lại, nó chậm nằm ở đó. cái phản kháng của nó không bộc lộ ra, nhưng mà cơ thể mình suy, cái tâm mình yếu chút là anh bật lên, anh nghĩ là anh kéo phe kéo đạt là anh làm mà tôi không được nữa. Thế rồi lúc đó là thối tâm rồi, rớt đài không? Đó. Thì cái vấn đề mà cái vấn đề mà tập chúng sanh là gì đó ha, cái nguyên tắc là gì, thành ra bây giờ cái đó thì phải thực hành ha. Cái thực hành thì thực hành là trong cái tư tưởng mình nằm ở đâu, cùng nhớ tới chúng sanh, muốn đền và đáp ơn nghĩa chúng sanh, và cái tâm của mình luôn luôn phải nghĩ nhớ chúng sanh đang người đau khổ ha. Thì thường thường nghĩ chúng sanh sung sướng thì mình không có báo ơn đâu, chúng sanh sung sướng rồi báo ơn chi, thấy không ha, đã sướng mình đâu cần ha. Luôn luôn nghĩ chúng sanh mong khổ, chúng sanh nào đau khổ, chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh là những chúng sanh đang nghèo đói, những thứ kia. Thường thường các vị Bồ Tát thường thường không có vui ha. Bồ Tát vui là khi chúng sanh vui thôi, chứ cái Bồ Tát thường thường, cái Bồ Tát đúng nghĩa là Bồ Tát thường thường rơi nước mắt không à. Ra con thế gian này nó khổ lắm phải không ha. Mà thường thường chúng sanh khổ thì Bồ Tát không cách nào mà vui được hết trơn ha. Ha, thành ra Bồ Tát là tùy theo chúng sanh, mà thường 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 đa số chẳng hạn như thường 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 đề Bồ Tát để gặp chúng sanh là khóc khóc khóc. Cái người nào mà phát đạo đại bi tâm á, đầu tiên á là thường là khóc, chứ không ai Bồ Tát được đại tâm mà mừng quá không có. Thấy không, tôi về tu chúng sanh mà nhìn tới chúng sanh á, thờ thấy chúng sanh là toàn phải rơi nước mắt không à. Không, trong hoặc là cái người mà đang sung sướng á, thì thường đang khổ trong vô minh. Thấy không, cũng như ông Bill Gates vậy đó, khổ muốn chết luôn á, sướng có tiền thôi chứ đâu có gì đâu mà khổ đủ chuyện á. Thấy không? Thì Bồ Tát nhìn cái ghét cũng rơi nước mắt, sao mà nó khổ thế này mà nó không thấy phải không? Thì cái Bồ Tát thường thường á, mà tu vào đại tâm thành tựu là rơi nước mắt, không có Bồ Tát nào mà mỉm cười hết chứ. Thấy không? Đó, là nói gì thấy ông thầy nào mà khóc hoài á, đừng có không dám giáo pháp Bồ Tát rồi đó. Thấy không? Thiệt á, cái gì mà thập Bồ Tát thành á, nghe ông thầy cũng giảng tới Bồ Tát tự nhiên rơi nước mắt à. Mổ lắm. Hồi qua tôi nằm trong kia và nghe thầy chi siêu này giảng mà trong người nó buồn dễ sợ luôn á, thấy chúng sanh sao nó khổ quá đi phải không. Thường thường vậy mình phải tập, mà khi mà mình thấy chúng sanh mà khổ, mà chúng sanh đó là ba má nhiều đời mình, thì luôn luôn mình sẽ làm hoài tinh tiến, làm mãi tu phát nguyện mãi, tu công hạnh hồi hướng mãi, thấy không, đó, cho người đó, thấy không, đó là cái đền đáp rốt ráo để mình đáp ba má mình rốt ráo. Bây giờ ba mình ở đâu, a số tôi nói thật đó, ba má cái gì thì nằm ở địa ngục của chúng sanh là nhiều. Mình tương lai á, nếu mà không biết đạo mình đã nằm dùng nó bị súc sanh rồi. Lý do là mình lo con mình đủ chuyện hết, mà trong đó là toàn là ác nghiệp không à. Tính ra thiện nghiệp để lo cho mình, khi phiến phích con mình đi chùa dẫn nó đi ép nó đi không bao giờ làm hết. Thấy không? Mà lo cho nó ăn, lo cho nó uống, lo cho nó vợ, lo chồng ha, lo cho nó kiếm tiền kiếm bạc, hy sinh làm lường gạt hay là mượn người ta không trả, làm đủ trò, giết con này giết con kia, rồi mình toàn là vì con mình làm ác nghiệp là nhiều hơn là làm thiện nghiệp. Thấy không? Thành thử ra là khi mình mất á thì người nghiệp người nào nó lãnh cho con mà đâu có lãnh cho mình đâu. Thấy không? Thì giờ tới đây luôn, nếu mà thật sự nếu mà cái nhiều có trí tuệ mình nhìn á, thấy không? Thì đa số ba má mình là nằm trong mấy cái loài là toàn đầy nghiệp của mấy súc sanh là nhiều lắm. Chư thiên thì ít lắm. Thấy không? Ba má mà tu này kia có thể lên chư thiên hay là kia được phải không? Thấy không? Thành là nhiều lắm, thành ra mình phải có trách nhiệm, mình thương mến những loài đó vô cùng. Không, thành ra cái người mà phát tâm là không bao giờ sợ ma nha. Anh sợ ma tại ma là ba má mình mà sao sợ? Phải độ nó chứ, hay nó tới nhà mình mà nó làm cái này kia thì nó đang đói khổ này kia đó, mình phải thải cái tâm thương đó, thấy không? Nó không được sung sướng, nó hạnh phúc, nó mới sanh nằm trong lòi đó, mà nó ba má mình khi mình khởi tâm thương, con ma nó thấy liền á. Cái gì mà kêu thầy pháp thầy bùa gì chống nó thua nó đi, nó không phục, thầy pháp thầy bùa mà hết lực nó tới nó phá nữa, thấy không? Tại vì nó đói khổ mà, nó người đói khổ nó bực dọc ngay tâm nóng nảy đó. Còn khi mình rải tâm thương đó, trời nó bảo vệ quý vị còn hơn là quý vị mà kiếm bùa chuột về nữa. Mình cho ở nhà nó, cho nó ăn, nó uống, thương nhớ, cái gì hồi hướng cho nó hả? Nó là ông thần giữ cửa cho quý vị đó, ông trộm vô không biết đường đi ra đó. Cứ đi lòng vòng trong nhà á, mà vô là vô không có được á, mà vô là không biết đường đi ra đó, thì có chuyện. Mấy cái loài đó nó có năng lực, nó kỳ cục lắm á. Thấy không? Thành ra, cái tình thương của mình mà đãi ra, tại sao mình phải thương những cái loài đó? Thật sự cho ba má mình mất đi cũng chưa chắc đã sanh lên được, cũng là cái loài ma thôi. Mình đã thương ba má mình ngay trong hiện tại. Tại sao những ba má trong quá khứ của mình những cái loài đó mình không thương ha? Thành ra cái chuyện thương cái đời ma quỷ là cái chuyện nghĩa là mơ hồ phải không? Còn những cái chuyện chẳng hạn như là con kiến, con gà, con heo, con bò này kia ha? Thì đó cũng là ba má mình trong những đời hồi xưa từng giết gà, giết bò, giết heo, hay là mình bị con kiến cắn rồi đem thuốc xịt kiến chết hết ha? Thì cái nghiệp đó ai lãnh, giờ lãnh cho ai lãnh ha? Thì sau này nó giết nó nhiều quá thì sanh ra làm loài nó để bị nghiệp lợi phải không? ha, thì những loài đó toàn là những cái chúng sanh mà ba má mày không mà tâm nó thương mến ha, thành ra làm cái gì cũng hồi hướng tất cả chúng sanh đó ha, nguyện công đức này hồi hướng chúng sanh đó. Nên con dẫm lỡ dẫm đạp nó chết thì cũng là gieo duyên với con, ta con là ác nghiệp nó cũng gieo duyên với con, thì khi con giải thoát những sanh thành những người gieo duyên con sẽ được cùng con với nó, hoặc con bắt con dục ra ngoài cũng là gieo duyên chúng con, thì những người đó cũng sẽ được giải thoát. Mình luôn luôn mình tập, lỡ làm ác nghiệp thì gieo, thưa Bồ Tát gieo thuận nghiệp, gieo ác nghiệp, gieo nghiệp nghiệp đều là gieo nhiều duyên hết đó. Tát người đó một cái cũng là gieo duyên người đó ha, thì sai gì cái gieo mà ta cái tâm quán hờn nó rỡ thành cái quan trái, thì lỡ tác rồi thì nguyện là người này đã gieo duyên với con, đó là cái nghịch duyên, nguyện cho con giải thoát do nghịch duyên này cùng gặp với con, mà cái đó công đức mình nhiều rồi ha, sẽ cùng cảm cùng nhau đi nữa nó. Thì thành ra như Bồ Tát nhiều khi cái người đó đem cái thuận duyên không được, phải dùng nghịch duyên. Bồ Tát dùng nghịch duyên rồi là có phát nguyện, do nghịch duyên này người này sao phải gặp con, tại vì con làm cho họ quán hờn, gặp họ trả thù ha. Nhưng mà mình Bồ Tát Bồ Đề Tâm phát sanh cái tâm mình nó mát lắm, tới trả thù đi ha, đó. Đó, rồi dùng cái năng lực Bồ Đề Tâm chuyển họ lại, thành ra Bồ Tát chấp nhận làm nghịch, làm thuận, làm hết, không có sợ có gì đó, tâm rất là an ổn. Làm vì những do là con sợ gì con tắt nghịch duyên đánh đứa con hay là con thực sự nhiều khi gì tắt nghịch duyên với đứa con, chứ không phải người nào cũng, nhưng mà đó bằng cái từ bi tâm. Sao nhiều khi đánh đứa con thực sự đã giận nó đâu, nhưng muốn nó nên thì Bồ Tát cũng làm gì đó, đứa con nó có quán hờn, nhưng mà khi nó có, khi nó thành là nó mới nghĩ thương ba má nó. Thấy không? Thì những cái chúng sanh mình tắt nghịch duyên nó quán hờn với mình lắm, nhưng mà khi mà họ tới gặp mình tự nhiên nhờ cái năng bụi tâm mình tự nhiên họ chuyển rồi đó. Thành ra con đường Bồ Đề Tâm á, bởi vì mà phát Bồ Đề Tâm rồi nên nếu mà tác nguyện thọ tác giới thì con đường Bồ Đề Tâm là một con đường nó mở rộng cái cửa đạo Phật, nó rộng rãi mênh mang, mà cách nào mình tu cũng được, mà cái tâm mình nó rất là vui, rất là đó kia. Còn bình thường á, nếu mà chưa phát Bồ Đề Tâm á, mình thấy cái pháp tu nó hàng hẹp lắm, thấy không? Với là có giờ giấc nào đó trước bàn thờ mới gọi là tu thôi. Mọi người phát Bồ Đề Tâm á, tại vì nghĩa là phát Bồ Đề Tâm là nghĩ chúng sanh, làm cái gì chúng sanh lợi lạc, tức là tu theo con đường Bồ Tát đạo, thấy không? Thành ra mình sẽ thấy rằng trong môi trường nào mình cũng là tu. Thành lúc đó giờ gì các ăn diện cho đẹp đi nữa để cho người ta nhìn cũng là cái lối tu ha. Thì con nghĩ là khi mà con đẹp người ta mới chịu nhìn, thấy không? Đó. À, do con gì con càng phát nguyện con làm đẹp hơn nữa để chúng sanh nhìn con, để gieo duyên với con, để sau này khi mà con đã có đủ năng độ sanh, là những chúng sanh đó là những chúng sanh gieo duyên với con, thì con lực này họ kéo họ gần để chúng con được lên đó, hay làm cho chúng sanh mà ghét cũng là cái cách tùy theo cái đó, tùy thuận tùy nghịch, thì lúc đó cái thuận nghịch gì với tu cũng được. Đạo Phật bản chất nó là vô bản thể, vô tánh. Một cái pháp nó không có cái tánh ác đến thiện. Khi cái tâm mình chuyển thiện nó thành thiện. Thì sao cô?
Thầy, cái chuyện mà cúng, nếu mà mình muốn cúng cho những linh hồn ở trong nhà mình á, hay là những cái linh hồn mà đói á, thì mình cúng cách nào cho nó đúng? Mình cúng ở ngoài sân hay mình cúng trong nhà mình, hay là mình cúng sáng hay tối hay là sao?
Cái đó thì nghe theo mấy thầy nói thôi nha. Cái đó thì mình chưa có mở được cái tâm nhãn để mình nhìn thấy cái sự thật đúng hay không, thấy không? Tại thường mỗi giới, mỗi cái giới cái loài nó do cái phước báo của nó ha, mà cái nó hưởng dụng khác nhau hết đó, thấy không? Cái loài ma quỷ đó, cái loài ma quỷ đó thì phước báo nó rất là ít, thấy không? Thành ra cái nó bị một những cái ràng buộc, cái ngàn như trong nhà mình nó vô không được. Nếu mà cái dòng ở ngoài nó không bao giờ nó vô được hết trong nhà mình, nó có cái giới hạn nó bảo vệ. Nếu mà cho nếu không có những cái giới hạn ràng buộc gì thì nó vô nhà mình thì nó có thể ảnh hưởng cái tâm của mình. Thành ra những cái loài đó tùy theo cái phước báo phước đức của nó ha, thường thường á là không được. Thành ra nếu mà cúng cho tất cả cái dòng ở ngoài nên cúng ở ngoài. Thì thường thường cái dòng đó nó hưởng được là khi nào cái nó còn tụ âm khí nhiều, tức là trời là sẩm tối á thì nó mới hưởng được. Tại nó sinh hoạt trong cái âm khí thôi, ban ngày cũng như là cái giờ nó không, nó tự nhiên gặp ánh nắng nó chịu không nổi thì mình cúng nó cũng không hưởng. Thì đó là mấy thầy tổ dạy thôi, chứ thực sự ra có thể tôi nghĩ chắc là đúng, thấy không? Thành ra thường nếu mà cúng cho cô hồn này kia đó ha, thì có thể mình thắp nhang rồi bằng thờ nhờ Phật gia bị này kia, rồi đọc chú quá thực cho nó nhiều này kia. Thực sự ra đọc chú quá thực thì một cái chén này nó sẽ biến thành ra vô lượng vô số thức ăn rất là nhiều cái loại đó. Ha, rồi đọc chú để mình nhờ lực chư Phật đọc cái bảy danh hiệu, năm danh hiệu vị Phật á, để cho nó mở cổ họng nó ăn được, rồi đem ra ngoài để cúng. Ha, còn nhiều ông thầy kỹ nữa họ đem để ở chỗ thùng rác hay là để ngay chỗ này kia. Cái loài đó là nó ưa tới mấy cái chỗ dơ bẩn nó ăn, cái hước báo nó gì đó, ha, thành ra nếu mình để ở chỗ mà nó thanh tịnh quá, nhiều khi nó không biết chỗ đó là có thức ăn, nhiều ông thầy kỹ rồi còn cúng vậy nữa. Ha, còn mình bình thường thôi, mình cứ quán cho nhiều, mình để cái chỗ nào cũng được, để trên để cái chén trên cỏ trên gì đó, thì mình cứ quán tưởng ra, thì cũng nguyện những chúng sanh vậy đọc chú cho nó biến ra nhiều ha. Đọc chú, đọc bảy danh hiệu Phật, Nam Mô Đà Bảo Như Lai, Nam Bảo Thắng Như Lai, Đại Ái Chầm Mở, rồi đó kia. Rồi nguyện tất cả những sanh là ba má nhiều đời hưởng cái công đức này, phát tâm tu quy tam bảo để có thoát nghiệp mình luôn luôn. Cái lối mà bố thí mà thật là bố thí mà đúng pháp á, hay có nghĩa là thiết pháp trước mới bố thí. Thấy không? Nhưng bây giờ mình bố thí trước thì thiết pháp sau đi. Cái đầu đó đói quá rồi, thiết pháp trước nó không nghe. Thấy không? Để cho nó ăn đi, rồi nói là quý vị đang thiếu phước báo gì đó, nếu mà quý vị tam bảo, quý Phật, quý Hóa Tăng sẽ có công đức nhiều, phải không? Nguyện là quý vị nhớ tên niệm Phật, niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Khái, mình niệm gì Đại Khái gì đó. Tập. Luôn luôn là cái bố thí pháp, là cái bố thí công đạo, công đức nó nhiều nhất trong các loại bố thí. Tại vì làm cho người ta giải được cái nghiệp. Thấy không? Nó còn cái bố thí kia là tạm thời thôi. À, cho ăn uống gì thôi, khô mà không gỡ được cái gốc nghiệp á, người ta khổ hoài à. Thành ra nhiều khi mấy thầy mà Việt Nam mà tổ chức tiền bạc rồi đi tới chỗ này làm từ thiện cho cái từ thiện thì mình cũng hoan hỷ thôi, cái con đường đó là con đường tốt, giao duyên mà mấy thầy giao duyên trong kiếp này, nhưng mà muốn gỡ được cái nghiệp cho mấy người đó mà khá không cách nào mà làm cho họ khá được hết á, cứ cho họ rồi họ không hết rồi không nghèo à, trừ trường hợp cái người mà mình cho mình đứng đó mình họ chịu khó mình ở đó 1-2 năm độ cho họ từ từ họ sửa tâm họ lại đó, thì lúc đó họ mới khá thiệt. Nhưng mà chưa hề ông thầy nào làm vậy, mà chưa hề một cái hội từ thiện nào làm vậy, Thiên Chúa giáo cũng cho tiền xong rồi đi, kêu cho đi, kêu họ niệm cho họ niệm thôi, họ có phát tâm hay không thực sự cũng không phát tâm, tại ông thầy cũng cho ông kêu thì mình làm thôi, thấy không? Còn thực sự là mình muốn độ thật sự á, tôi rất phục mấy thầy là phải khi mình làm cái việc đó mình phải phát nguyện phải độ người ta rút ráo kìa, hay tức là mình chấp nhận là mình tới đó cái làng đó mình cho gieo ân nghĩa rồi là mới dạy dạy rồi mình phân tích để tâm ta sửa lại thì độ người ta thật á, khi người ta sửa được cái nghiệp gốc của người ta thì cái phước báo nó đến, thấy không? Còn mình cứ cho vậy đó, cho nhiều rồi ví dụ như còn giữ tiền nhiều, giữ 100.000 mà phước báo giữ được 10.000, tự nhiên đi ra ngoài con cái nó bị tai nạn bị bắt gì phải lo 90.000, thì còn lại 10.000, mình chứ mình có 10.000 thì con cái mình không bị bắt, có thêm 100.000 tưởng gì đâu ngon lành, phải không? Ba chỉ con cái bệnh hay là mình bị bệnh đó chứ phải uống thuốc hết 90, còn nếu mình có 10.000 không bệnh nha, cái phước mình không đủ sức giữ tiền, thấy không? Thành ra cho tiền nhiều tưởng ngon hả? Nó sẽ bị tai nạn lên đó, thành ra phải biết cách. Nếu thực sự mình học nhân quả thiện hay á, tức là cái thiện xảo phương tiện của Bồ Tát là ngay chỗ đó, thấy không? Thành ra thực sự mình tôi rất là cảm phục những vị thầy đã làm những hành động đó, mình không phải là mình nói kia, nhưng hành động đó là vị thầy gieo duyên người ta trong tương lai thôi, chứ trong kiếp này chưa chuyển được người ta. Còn muốn chuyển được là phải như vậy đó, phải phát nguyện con, cái nguyện con đối với những người nghèo khổ như vậy, thấy không? Con nguyện trong đời này làm sao cho họ hết khổ là mới là cái nguyện nghi lúc đó. Thì những người đó phải sống chết trong vấn đề đó, phải ở đó rồi cảm hóa rồi từ từ khuyên dạy, chỉ bắt đầu mình đưa những ngũ giới từ từ khuyên người ta, khi người ta chuyển qua lực ngũ giới chịu nương tựa tam bảo thì có cái lực tam bảo hộ trì, tự nhiên bao nhiêu cái chướng người ta vượt được, mới thực sự là vượt được bằng sự nương tựa trước rồi từ từ đưa mà tự lực. Còn cái này mà không có cái gì hết trơn á, nghiệp nào cũng là nghiệp đó à, thấy không? Từ từ không giải quyết được. Thành ra đó là cái đó cái mà nói là không có vận dụng toàn bộ nhân quả, mà cái vận dụng theo cái nhân quả theo chiều hướng gieo duyên trong lâu xa, thấy không? Thành ra độ sanh đó, cái gì mà học được học cái gì phải làm sao, cái gì thì Phật pháp học lý nhân quả cho thiệt là hay, vận dụng lý nhân quả nó thành ra Phật giáo nó là một cái gì thật là tích cực. Phật giáo nó không có tiêu cực như cái gì nghĩ đâu, nó tích cực vô cùng, khi mình hiểu nhân quả mình vận dụng rất là hay, thấy không? Còn nếu không á mình trừ, chứ như trừ bệnh phải trừ gốc, chứ không như thuốc tây mà nó bên nay uống trừ ngọn là nhức đầu, uống vô là hết nhức, nhưng mà vài ngày nhức lại. Thôi nó là trừ ngọn, cũng như là người ta đang đói bị cho ăn vậy đó, nó là trừ ngọn thôi, thấy không? Thực sự ra cái gì phải mang ơn người ta, lý do cái gì không trừ được gốc người ta mà cái gì có phước, tức là gì lợi dụng cái người từ người đó để cái gì có phước, nhưng mà trừ gốc thì không trừ được, thấy không? Còn Bồ Đề Tâm thì người ta mình là người ta có phước mình vượt được cái trước cái đem tàn phúc thật sự nữa, thì phải nỗ lực thêm nữa. Thành ra vậy bố thí, người bố thí á, cái bộ tâm ngộ đó, cái gì bố thí cho người bố thí thì có nghĩa người bị mang ơn người bố thí, chứ không phải là người bố thí mang ơn quý vị ha. Vì lý do tại sao nếu không có người để gì bố thí thì không có phước, thấy không? Quý vị lợi dụng người ta để gì có phước là gì phải mang ơn. Thành ra khi một Bồ Tát bố thí chúng sanh là tâm kính trọng chúng sanh, vì thấy chúng sanh là cái chỗ để gây phước cho mình chứ không phải là mình coi thường, thấy không? Đó, phải tập. Thành ra khi mà cái tâm như vậy nó mát mẻ, mà cái tâm nó bình đẳng lắm, gặp cái tâm thương mến, không? Mình không đứng cương vị khác mình nhìn, Có nhận như à, mình dân cái gì vua gì quan là cái tâm mình nó khác. Còn thường thường mình cho người dưới thế là cái tâm mình nó nghĩ khác. Như qua con đường Bồ Tát đạo là nó không có chúng sanh thì quý vị không có tạo cái ba la mật được. Chúng sanh chửi mình thì phải mang ơn chúng sanh, vì nhờ chúng sanh chửi mình tạnh hạnh nhẫn nhục ba la mật. Mà khi mình nghĩ như vậy thì mình không có giận rồi đó. Nó à, anh là cái chỗ để mà tôi thành tựu pháp môn tôi mà, làm sao tôi giận anh chửi tôi được. Thấy không? Hay làm chúng sanh cho mình khó chịu bực dọc phải không? Nó phiền não nổi lên ha, thì mình nói à nhờ cho anh mà tôi thấy được cái phiền não là cái khổ mà Phật nói. À, chúng anh là cái chỗ phát sanh được cái pháp, cho thấy được cái vô thường, cái khổ não chúng sanh. À, giờ mang ơn chúng sanh. Mà khi mình nghĩ chúng sanh nó mang ơn thì mình không bao giờ mình có cái tâm sân hận chúng sanh. Đó là một cái cách. À, thành ra mình nói cái nguyên tắc vậy ha, thì cái lối tu á đúng là phải dạy vị tu, nhưng mà dạy cái đó để là cái cách cho vị tu rồi, tức là lúc nào vị tu cũng được. Tu bằng cách phát nguyện thì chúng sanh sẽ gặp mình, thường là dễ nhất nè, chúng sanh sẽ gặp mình, sẽ nghe mình, sẽ thấy mình, sẽ dùng cái đồ đó của mình ha. Hoặc là chúng sanh đó sẽ, hoặc là mình nói chuyện chúng sanh là chúng sanh nó cũng đang gieo duyên với mình, tức là cách nào cũng là một cách gieo duyên ha. Nếu mà xa quá thì mình nghĩ tưởng tới cái vùng đó thì cũng là một cách gieo duyên, thấy không ta? Thì khi mình nghĩ tới cái vùng nào thì nguyện chúng sanh trong cái vùng đó, thay cho mình nghĩ phương Đông, nghĩ phương Tây, tức là chúng sanh trong vùng đó. Khi mình thành tổ Phật đạo, khi mình nghĩ tưởng, tức là mình đã tác dụng với người ta rồi, thì chúng sanh nó đều do cái năng lực mình tu tập này được hạnh phúc, được an lạc và tương lai cùng gieo duyên với mình. Để khi mình thành tựu Phật quả là những người hỗ trợ mình cùng nhau thành Phật. Nên mình đang tu thật pháp được lạc thì cùng nhau sanh về cõi cực lạc. Người tu thiền là cùng nhau ngộ được cái căn tâm tánh, diệt trừ vô minh, đại khái gì đó. Thành ở trong thân khẩu ý của vậy luôn luôn là bị vận dụng, thấy không? Nhưng mà khi mình vận dụng và vận dụng trong Bồ Đề Tâm. Rồi ai thắc mắc gì nữa? Dạ. Quý vị á, là cúng là ngày nào cũng cúng được hết á, không cần phải rằm mùng một gì hết trơn á, thấy không? Thì tình thương là mình cúng thôi, mà phải nghĩ, đừng nghĩ là vong linh. Mình nghĩ vong linh là mình thấy người ta thú xuống cơ, mình nghĩ đây là ba má nhiều đời của mình, thì cái tâm mình thương lắm. Mình cái gì khi nghĩ đây là ba má nhiều đời của mình á, thì tự nhiên không bao giờ mình bỏ cúng. Nhiều nay cúng để cúng cho ba má mình ăn mà, mình biết là ba má mình đang đói khổ, mình mà sẵn sàng mình sẽ quên, mà không quên mình cúng, mà lỡ ngày nào không cúng thì nó không bao giờ nó đòi. Mình cúng vô điều kiện mình chưa hề mình cúng để mình xin xỏ một cái gì hết á. Khi mà cô cúng xin xỏ đây, đương nhiên là không cúng nó đòi đó, thấy không? Có điều kiện mà cô cúng để đền đáp cái này cái kia thì nó đòi, còn cúng bằng tình thương. Mà khi mà cô nghĩ cô mình thương á, tự nhiên cô sẽ không bao giờ cô bỏ cúng, là tại vì đây là cúng, là thật sự là mình muốn cúng cho ba má mình mà, thấy không? Thành ra hai cái tâm đó là cái tâm khác. Hồi xưa đó, mình tại thường đa số là cái nghi thức cúng là thức mấy thầy đều mấy chùa đều dạy. Hồi xưa tôi cúng theo tình trạng đó, nhưng mà khi tôi tập vào Bồ Tát Tâm á, tự nhiên cảm thấy có trách nhiệm phải cúng, chứ không phải là vấn đề mình cúng theo gì khi mấy em thầy cũng kêu mình nữa, vì người này là những ba má nhiều đời của mình đang đói khổ, nên mình muốn ba má mình no đủ rồi nhân cơ hội đó mới có thể nghe pháp được. Mà mình vui lòng, mà mình sẵn lòng, mình phát tâm tha thiết để mình làm cái việc đó mà không bỏ, người nghĩ không? Tôi phải luôn nghĩ vậy đó. Cô là như chúng sanh, như mấy loài súc vật cũng phải nghĩ là má nhà đời mình thì mình sẽ đối xử nó rất là tốt, rất là kính trọng. Mà khi mà cô làm cái gì cúng gì đó thì cô được phước. Lý do là tại sao là họ là cái chỗ đầu tư phước của mình ha. Nhưng mà đồng thời cái bồi tâm mình mở. Còn nếu mình chỉ nghĩ nó là một cái loài vong hồn, cái loài kia để mình cúng, thì cô hoàn toàn cô nghĩ vấn đề phước thôi, chứ không có nghĩ bồ đề tâm, hiểu không? Dạ, giờ hợp. Còn ai gì nữa?
Thì con vẫn biết rằng nếu con phát thì không đủ, mà cho nên con để đó cho hai sư cô để chia. Nhưng mà như vậy thì dù con chỉ ở đó có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ở nơi đó cũng có một cái ngôi chùa để cho đọc bào thượng đó họ đến họ tu. Nhưng mà cái quà đó là để đó cho sư cô đó phát, thì họ đến đó họ bắt con trai mà đẹp lắm này. Con thấy họ hơn mình quá. Tuy là họ là người thượng nhưng mà họ đờn, họ ca, họ hát cái bài mà mừng Đức Thế Tôn đó. Thành ra con thấy như vậy cũng đến đó tôi. Tuy là con không nói gì với họ nhưng mà con có cái ngôi chùa đó để cho họ đền ơn tôi như vậy luôn.
Tôi nói cô á, chúng sanh vô lượng phải không? Chúng sanh khổ là do nghiệp. Rồi muốn chuyển cái nghiệp chúng sanh là phải chuyển họ, chuyển cái tâm. Thấy không? Thật sự á, bây giờ mình phát cái nguyện mà mình đổ hết chúng sanh, đem chúng sanh tất cả những ai là tiền bạc đó, mình không có khả năng mình làm. Công đức mình chỉ có mức độ đó thôi, mình làm mức độ đó thôi. Nhưng mà khi mình bồi lại tâm thì nó làm theo công đức bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Nó không bắt buộc mình phải làm hết. Thấy không? Nhưng mà giờ nhờ công đức đó, nếu mà bằng năng lực bồi lại tâm thì công đức nó phát sanh công đức nữa. Cái năng lực sau này mình lớn hơn mình sẽ làm được lắp bồ, làm từ từ nó phát sanh ra. Thấy không? Thà miễn là sao cô làm đó bằng năng lực Bồ Đề Tâm, chứ không nghĩ mình tập cái gì bằng năng lực Bồ Đề Tâm, chứ đừng có làm cái năng lực bản ngã là một thôi. Ráng tập cho nó quen thành tựu cái tâm đó. Thấy không? Chứ là mình làm cái đó thì mình cứu độ bao nhiêu người, thấy họ quan hỷ trong vấn đề Phật pháp thì mình vui mừng, tùy hỷ công đức đó. Hay là làm cái đó làm cái kích xúc mình để cái Bồ Đề Tâm mình nó phát triển rộng hơn nữa để mình làm. Thấy không? À, và thường khi mình làm gì đó mình luôn có phát nguyện. Thấy, nguyện những cái món quà con đem đến đây đó, khi mình phát tâm đó, những thanh này cùng với con thôi. Những sanh đang gieo duyên với con, cùng với con phải phát nguyện với họ luôn. Thấy không? Tương lai cũng như Phật làm cái gì Phật đều phát nguyện tương lai những người này ta độ, ta sẽ độ những người này. Thì mình phát nguyện là tương lai những người này là những bạn lữ của con trên con đường tu tập thành Phật đạo. Thấy không? Tại cô giao duyên nhóm đó rồi từ cô ra gieo nhóm khác, gieo nhà từ từ vậy đó. Thì có nhiều người chẳng hạn như vì vấn đề họ theo thời gian họ thối tâm nhưng mà không thành vấn đề. Mình là con đường mình lấy mình làm duyên. Mình lấy mình làm nhân, khi mình phát tâm tương lai mình sẽ thành Phật, nếu cái tâm mình kiên cố không đổi thì mình sẽ thành. Thì họ gieo duyên với mình thì họ được lợi lạc, mình nghĩ vậy thôi ha. Đó, thì mình cứ làm trong cái rồi công đức nó phát sanh công đức, rồi từ từ những công đức này từ từ nó mạnh, sau này mình sẽ làm lớn, làm nó là vĩ đại, không phải mình làm trong một làng phạm vi nữa, có thể là một quốc gia ha, là một quốc độ ha. Công đức càng ngày nó càng lớn ra, nhưng mà khi mình lớn như vậy là mình vẫn làm trong một đời tâm chứ không có bản ngã nữa. Thành ra phải đời tâm phải tập hoài để vượt ra khỏi cái bản ngã, không có bản ngã nữa. Được rồi, có khi nhiều công đức nó lớn mình làm mà dính vô cái bản ngã đó, thành ra cái quả của thứ ba nó mất công lắm. Tập cái lý do vậy đó, thành ra cái gì phải tập Bồ Đề Tâm, tập gì đầu tiên tập phát nguyện nó dễ nhất. Thấy không? Đó, thì phát nguyện hoài để tập quen ten rèn luyện cái tâm luôn luôn nghĩ chúng sanh, không nghĩ bản ngã, phải rèn luyện trước. Rồi khi mình làm cái bản ngã bắt đầu nó nổi lên, nó dành. Thấy không? Thấy được cái kia thì lúc đó mình nghĩ là không phải là tôi có năng lực làm mà toàn bộ chúng sanh là tôi đây nè đang làm. Công đức này công đức của chúng sanh, để quên cái bản ngã đi. Thấy không? Từ từ tập cho nó quen vậy đó. Cái tâm mình làm nó vô ngại, không thấy mình là cái tướng làm nữa, không thấy hãnh diện trong việc làm đó, hay là giai đoạn thất bại cũng không có gì là buồn nữa. Thấy không? Toàn bộ chúng sanh có trách nhiệm mà. Từ từ với mình vượt cái bản ngã thì cái Bồ Tâm mới phát sanh được. Mà cái vô ngã từ nó thể hiện trong con đường Bồ Tát đạo ha. Thấy không? Giờ Phật cái việc làm này hay rồi đó, thì nhưng mà con đường Bồ Tát đạo có gì phải phát nguyện. Thấy không? Chứ phải là đụng cái gì làm cái đó. Trong cuộc đời mình làm một vài cái nguyện thì tự nhiên mãn cái nguyện tối đa, chẳng như bây giờ cái nguyện mình muốn bố thí, con nguyện rằng là con sẽ bố thí trong những cái lò đó, thì mình ráng làm sao để viên mãn cái nguyện trong cuộc đời mình. Cái nguyện nó sẽ hướng vào Bồ Đề Tâm chứ không hướng vào bản ngã nữa. Thấy không? Trong cuộc đời chẳng như mình nắm mấy ông thầy thường có cái nguyện là độ chúng sanh về Phật pháp, thì ráng làm sao mà độ chúng sanh nào gặp tôi nghe câu pháp rồi là giao duyên với tôi, có thể giờ chưa giác ngộ nhưng mà tương lai nhưng không vọng chúng sanh này cùng nhau thăng tiến lại khác, thì trong cuộc đời khi mình làm hành động nhà mình luôn luôn mình thích cái nguyện này. Ha, để mình kích xúc cái tâm mình lên, mình kích xúc cái tâm chúng sanh lên. Đây là một sự đền đáp cho tất cả chúng sanh ba má nhiều đời. Ha, đại khái vậy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái pháp hành là vậy thôi, tức là khi nào quý vị làm trong động thân khẩu ý ha, là nhớ phát nguyện trước. Phát nguyện đó đừng có dính bản ngã, mình cái phát nguyện đó thì quý vị tìm cái đặt ra theo cái tiêu chuẩn như vậy. Thế giờ hồi hướng đi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị đứng dậy lễ Phật ha. Có nhớ các nguyện không? Đại gì chúng sanh mà lễ. Nào, đây là lại công đức bao nhiêu, công đức này là chúng sanh hưởng. Mày nhớ vậy đó, học thì nó quen. Chắc không ai nhớ đâu.
Bây giờ là bây giờ là 50 phút rồi. Thôi chỉ còn 5 phút ha. Thôi quý vị đứng ngay là chỗ nha. Để thầy mời Hòa Thượng Tọa Thái Siêu lên giảng. Có mỗi chân lắm không? Mỗi chân thì... Bây giờ những vị này muốn vào, xin vào vào trong. Các cô chịu khó sắp cho thầy ghế cho ngay, xếp cho ngay một cái hàng ba cái ghế đi. Xếp lại đàng hoàng con. Ba chỗ ngồi, đừng có xếp ra ngoài đường quá, chính giữa này không có để xếp cho ngay ngắn đi. Đừng xếp lại ngay ngắn, đừng có sát quá, sát quá sao ngồi cái cô kia, cái kia đừng thay, xếp thay đi. Câu nào nhanh tay nhanh chân làm cho nhanh. Đừng ngồi sát, để sát vô con. Nè, kéo vào sao, kéo ra đường, đừng kéo ra đường. Đằng sau cũng vậy, cái bao của ai đó. Túi thật to thế. Rồi, nhớ hết chưa? Rồi, có đôi chỗ của người khách vào, hoặc là mở khách thủy vào phía sau. Cứ chỗ đứng yên, có cái chỗ thì đứng yên. Còn phía vị nào có... Con đứng vậy con. Nè. Chịu khó đứng dậy, mọi người đứng dậy cũng chịu khó đứng dậy giùm thầy. Có vào mời vào. Có chỗ kiếm chỗ đàng hoàng thì có cái ghế gối thì đứng. Chỗ nào có cái vị trí của mình đứng cho nó, đứng đằng trước cái gối đó. Rồi còn ai nữa không? Thôi không sao thì được rồi. Rồi trang nghiêm đạo trường đi, hiểu mình đứng. Xong hết chưa? Rồi chuẩn bị nghe pháp và tâm nó cho nó lặng xuống ha, lắng lòng xuống nha. Rồi giờ tiếp. Cũng bởi vì mình thời gian chỉ còn có 5 phút thì thầy đấy đứng chút xíu đi nha.
Thank you. thiền đó một cái cùng cái phương pháp